Chương 687, một đời tràn đầy bi ai của Từ Chi Hổ, thỉnh cầu của Nam Cung Phó Sạn. Chương 687, một đời tràn đầy bi ai của Từ Chi Hổ, thỉnh cầu của Nam Cung Phó Sạn. Mưa to rơi mãi cho đến chiều mới nhỏ dần. Sau khi mưa nhỏ lại, Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân mang theo Tử Sĩ rời đi bến tàu. Từ Chi Hổ nằm trong lán gỗ, Nam Cung Phó Sạ không ngừng truyền nội lực cho Từ Chi Hổ. Từ Chi Hổ nằm trong cỏ khô lắc đầu. Nàng giơ tay ngăn cản Nam Cung Phó Sạ nói, "Nam Cung Phó Sạ, vô dụng thôi, ta có thể không xong rồi, ngươi rời đi đi, đừng đi Bắc Lương nữa." Từ Chi Hổ. Nam Cung Phó Sạ nhìn Từ Chi Hổ lộ ra biểu tình thương tâm. Từ Chi Hổ thật sự không xong rồi. Nàng dùng nội lực đều không thể kéo dài một chút sinh mệnh cho Từ Chi Hổ. Từ Chi Hổ là một nữ nhân tâm địa thiện lương, cũng là một nữ nhân bất hạnh. Từ Chi Hổ nếu như không sinh ra tại Từ gia, nàng mặc dù có khả năng vẫn sẽ mắc bệnh, nhưng nàng không đến mức tâm lực tiểu tụy, cũng không đến mức bị liên hôn gả cho một người không thích. Mà lại ngay tại lúc sắp thành thân, trượng phu chưa cưới còn chết trận xa trường, cuộc đời ngắn ngủi của Từ Chi Hổ đều tràn đầy bi ai. Từ Chi Hổ hữu khí vô lực nói, "Nam Cung Phó Sạ, ta muốn nhờ ngươi mời Tô Thần đến đây, ta muốn lúc sắp chết thỉnh cầu hắn buông tha bách tính Bắc Lương, ta biết có thể sẽ không thành công, nhưng ta còn muốn thỉnh cầu Tô Thần một lần." "Được, ta đi gọi Tô Thần đến." Nam Cung Phó Sạ nhẹ gật đầu. Nàng không biết Tô Thần có đến hay không, nhưng nàng cũng muốn thử một lần. Từ Chi Hổ sắp chết rồi. Đây là di nguyện cuối cùng của Từ Chi Hổ, Nam Cung Phó Sạ nhất định phải giúp Từ Chi Hổ hoàn thành. Giờ phút này, Tô Thần nhìn thấy Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân mang theo người rời đi. Hắn chuẩn bị muốn thu lấy thi thể các ảnh tử thích khách, chỉ cần Nam Cung Phó Sạ và Từ Chi Hổ rời đi, Tô Thần sau khi thu lấy thi thể ảnh tử thích khách, hắn liền sẽ tiến vào thế giới nhiệm vụ tham gia thử luyện. Đứng lại, Nam Cung Phó Sạ vừa mới đến bãi cỏ, ảnh tử thích khách nhao nhao vây quanh Nam Cung Phó Sạ. "Tô Thiến, để nàng qua đây đi." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn Nam Cung Phó Sạ dáng người cao gầy mà nhíu mày. Hôm qua Nam Cung Phó Sạ không có tham dự ra tay với ảnh tử thích khách, nếu không Tô Thần đã sớm để ảnh tử thích khách giám sát Nam Cung Phó Sạ. Nam Cung Phó Sạ lần này đến tìm hắn có chuyện gì? Nam Cung Phó Sạ đi đến bên cạnh Tô Thần nói, "Đại Ma Vương, Từ Chi Hổ muốn gặp ngươi một lần." Tô Thần lộ ra biểu tình khinh thường chào phúng nói, "Xùy. Từ Chi Hổ, ta vừa rồi không để ảnh tử thích khách giết Từ Chi Hổ, đây đã là nhìn Từ Chi Hổ giấu hết đèn tắt, không cần thiết phải giết nàng. Từ Chi Hổ là tỷ tỷ của Từ Niên, ngươi cảm thấy ta sẽ đi gặp tỷ tỷ của kẻ thù sao?" Nam Cung Phó Sạ cúi đầu thỉnh cầu Tô Thần, "Đại Ma Vương, Từ Chi Hổ sắp chết rồi, ta hy vọng ngươi có thể đi gặp nàng một lần." "Không cần thiết. Đại Ma Vương, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, là liên quan tới Từ Niên, nhưng ngươi nhất định phải đi gặp mặt Từ Chi Hổ." Tô Thần nghe được lời của Nam Cung Phó Sạ thì nhíu mày. "Bí mật? Còn là của Từ Niên? Sẽ là cái gì đây?" Tô Thần nhìn về phía Từ Chi Hổ đang nằm trong lán gỗ. Một nữ nhân sắp chết, hắn đi gặp một lần cũng không sao. Tô Thần đối với bí mật của Từ Niên có chút muốn biết, Nam Cung Phó Sạ cũng không có khả năng dám nói dối hắn. Tô Thần nghĩ rồi nói với Nam Cung Phó Sạ, "Nam Cung Phó Sạ, ta có thể đi gặp mặt Từ Chi Hổ, nhưng ngươi nhất định phải làm cho ta một chuyện." "Ngươi nói." "Ngươi đi một chuyến đến biên giới nước Ly Dương, nếu gặp được quân đội và thủ hạ của ta, ngươi đem tin tức của ta nói cho bọn hắn." "Có thể." "Ngươi có thể nói chuyện của Từ Niên rồi." Nam Cung Phó Sạ liếc Tô Thần một cái nói, "Từ Niên và Lý Thuần Cương không có về Bắc Lương, bọn hắn đi Võ Đế Thành." "Từ Niên và Lý Thuần Cương là muốn đi Võ Đế Thành trốn tránh ngươi truy sát." "Võ Đế Thành?" "Trong Võ Đế Thành có một thiên nhân cảnh cường giả cường đại, trên trăm năm qua không ai dám ở Võ Đế Thành giết người, chính là lục địa thần tiên của thiên nhân cảnh cũng không dám trêu chọc vương tiên tri của Võ Đế Thành." "Đã hiểu." Tô Thần gật đầu với Nam Cung Phó Sạ. "Từ Niên và Lý Thuần Cương vậy mà không có về Bắc Lương." "Võ Đế Thành? Vương tiên tri?" "Ừ." "Vương tiên tri dám che chở Từ Niên và Lý Thuần Cương, Tô Thần sẽ đem Võ Đế Thành cũng diệt luôn." "Nam Cung Phó Sạ, ngươi đi chuẩn bị hậu sự cho Từ Chi Hổ đi." "Được, ta đi trấn nhỏ phụ cận chuẩn bị quan tài an táng Từ Chi Hổ." "Đại Ma Vương, ta an táng Từ Chi Hổ xong sẽ đi biên giới nước Ly Dương, ta sẽ đem tin tức của ngươi nói cho thủ hạ của ngươi." Nam Cung Phó Sạ gật đầu với Tô Thần. Nàng liền nhanh chóng rời đi. Nam Cung Phó Sạ không lo lắng Tô Thần làm gì Từ Chi Hổ, Từ Chi Hổ sắp chết rồi, Tô Thần không có khả năng sẽ giết một nữ nhân sắp chết, hơn nữa Tô Thần muốn giết Từ Chi Hổ cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Tô Thần nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ rời đi, hắn phất phất tay liền thu hồi thi thể các ảnh tử thích khách. Tô Thần chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thử luyện, các ảnh tử thích khách đều sẽ phục sinh. Thi thể ảnh tử thích khách trong không gian hệ thống cũng sẽ không hư thối, Tô Thần muốn để hệ thống dùng thi thể vốn có của ảnh tử thích khách để phục sinh các nàng. Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra một ít quần áo của ảnh tử thích khách, hắn phân phó đội trưởng ảnh tử thích khách, "Tô Thiến, các ngươi đều thay quần áo khác, chúng ta một lát nữa muốn đi một nơi rất xa." "Vâng, chủ nhân." "Đinh, ký chủ, một khắc đồng hồ sau, thế giới nhiệm vụ thử luyện mở ra, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng." Tô Thần giật mình hỏi, "Ta đi, tiểu nữ, ta còn chưa nói bắt đầu, ngươi làm sao lại mở ra cho ta rồi?" "Đinh, ngươi có ý kiến?" "Mẹ nó, ta có." "Được rồi, ta không có ý kiến." Tô Thần vốn định nói có ý kiến, nhưng hắn nghĩ thì thôi. Hệ thống tiểu nữ lần này giúp hắn rất nhiều, Tô Thần để hệ thống tiểu nữ tiêu ngạo một lần đi. Tô Thần lắc đầu liền hướng phía lán gỗ đi đến. Chỉ còn lại một khắc đồng hồ, hắn muốn đi gặp mặt Từ Chi Hổ sắp chết. "Từ Chi Hổ, bộ dáng hiện tại của ngươi thật đúng là thê thảm, đường đường là Bắc Lương thế nữ, ngươi không nghĩ tới sẽ chết ở nơi hoang dã đi." Tô Thần tiến vào lán gỗ nhìn Từ Chi Hổ lắc đầu. Từ Chi Hổ mặt mũi tái nhợt là sắp chết rồi. Hơn nữa váy áo của Từ Chi Hổ cũng vô cùng bẩn thỉu, da thịt trắng nõn của Từ Chi Hổ đều lỏa lộ ra không ít. Từ Chi Hổ gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Tô Thần, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao?" "Không thể, Từ Chi Hổ, ta biết ngươi muốn cầu ta cái gì, nhưng ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hơn nữa ta chính là đáp ứng ngươi, nữ nhân của ta cũng sẽ huyết tẩy Bắc Lương, vận mệnh của Bắc Lương đã chú định, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi." Chương 688, thế giới nhiệm vụ thử luyện, một thế giới kinh khủng. Chương 688, thế giới nhiệm vụ thử luyện, một thế giới kinh khủng. Tô Thần mặt không biểu tình cự tuyệt Từ Chi Hổ. Từ sau khi Lý Thuần Cương phế bỏ tu vi của hắn, chuyện này đã không còn đường xoay chuyển, huống chi Tử Niên còn hạ lệnh muốn giết hắn, hơn 500 ảnh tử thích khách chết thảm, đây đã là sự thật không thể sửa đổi. Từ Chi Hổ sắc mặt tái nhợt cúi đầu xuống. Nỗ lực cuối cùng của nàng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bác Lương thật sự muốn máu chạy thành sông rồi. Phốc. Khô khụ. Từ Chi Hổ khí cấp công tâm phun ra một búng máu. Nàng nằm trên quả khô không ngừng ho khan kịch liệt, trong miệng cũng không ngừng chảy ra máu tươi. Tô Thần nhìn bộ dáng Từ Chi Hổ lắc đầu. Từ Chi Hổ thật sự sắp chết rồi. Một nữ nhân bị vận mệnh chơi bừa. Sự tồn tại của nàng chính là vì lót đường cho Tử Niên. Bắc Lương Vương đối với nữ nhi của hắn thật đúng là có chút tàn nhẫn, trọng nam khinh nữ a. Một nữ nhi mang trọng bệnh đều có thể lợi dụng, đây chỉ sợ là chỗ vô tình của tất cả những người cầm quyền. Tô Thần có thể chữa khỏi bệnh cho Từ Chi Hổ, nhưng hắn sẽ không cứu Từ Chi Hổ. Bọn hắn dù sao cũng là kẻ địch, Tô Thần chính là không đành lòng cứu được Từ Chi Hổ, Từ Chi Hổ vẫn là khó thoát khỏi cái chết, nữ nhân của hắn sẽ không bỏ qua cho mỗi một người từ gia ở Bắc Lương. Từ Chi Hổ lau vết máu trên khóe miệng. Nàng nói khẽ với Tô Thần, "Tô Thần, ta có thể lại cầu ngươi một chuyện sao?" Tô Thần lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta sẽ không đáp ứng." Từ Chi Hổ gian nan muốn đứng lên, nhưng mấy lần đều không thành công. Nàng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói, "Ta không phải vì Bắc Lương, cũng không phải vì Từ gia. Tô Thần, ta muốn ngươi ôm ta đến ngọn núi nhỏ bên bờ sông, ta muốn nhìn xem phong cảnh chung quanh ngọn núi nhỏ. Ta một đời đều chưa từng nhẹ nhõm qua, một đời đều sống trong thống khổ. Trước khi chết, ta muốn nhìn xem thế giới này, muốn nhìn xem thế giới mà ta đã từng chưa thấy qua này." Tô Thần nhíu mày nhẹ gật đầu đồng ý mẹ nó. Tâm vẫn là quá mềm yếu. Bất quá Từ Chi Hổ cũng là quá đáng thương quá bi ai rồi. Một đời đều chưa từng nhẹ nhõm qua. Cái này đối với một nữ nhân mà nói là vô cùng bi ai. Từ Chi Hổ từ nhỏ bị bệnh tật tra tấn, sau khi lớn lên còn muốn bị đưa đi liên hôn, mà lại còn chưa thành thân đã thủ quả. Một đời của Từ Chi Hổ là vô cùng long đong thế thảm. Nàng một đời là chưa từng nhẹ nhõm qua, từng chuyện thảm thương không nên xuất hiện trên người nàng đều đã xuất hiện. Tô Thần ôm lấy Từ Chi Hổ liền hướng phía ngọn núi lớn bên bờ sông mà đi. Một nữ nhân bị vận mệnh chơi bừa, hắn không ngại cuối cùng hoàn thành một tâm nguyện của nàng. Một lát sau, Tô Thần ôm Từ Chi Hổ leo lên được một nửa khoảng cách ngọn núi nhỏ. Hắn giờ phút này không có tu vi, không có nội lực. Tô Thần ôm một nữ nhân nặng trăm cân lên núi, hắn cũng là bị mệt đến thở hổng hộc. Ngọn núi nhỏ không đến 200 mét, Tô Thần ôm Từ Chi Hổ leo lên vô cùng cố sức. Từ Chi Hổ nhìn Tô Thần đầu đầy mồ hôi ôm nàng leo lên núi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tô Thần, ngươi là nam nhân đầu tiên ôm ta. Tô Thần bĩu môi châm chọc nói, Từ Chi Hổ, ngươi thật đúng là nặng, ta hối hận đáp ứng ngươi rồi. Từ Chi Hổ cười cười không thèm để ý cái gì, nàng dựa vào trong ngực Tô Thần nhắm mắt lại. Sinh mệnh trôi qua, Từ Chi Hổ cảm giác con mắt đều không mở ra được, nàng sắp chết rồi, nàng vậy mà sẽ chết trong ngực Tô Thần, hết thảy đều là vận mệnh chơi bừa. Từ Chi Hổ nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tô Thần trên thuyền, Tô Thần nói là tới bảo vệ nàng. Bảo vệ? Tô Thần đây là muốn bảo vệ nàng an tưởng chết đi sao? Đinh, thời gian đến, ảnh tử thích khách bị thu hồi không gian hệ thống, bắt đầu chuyển tống đi thế giới thử luyện. Ta dựa vào, chờ. Tô Thần nghe được lời của hệ thống tiểu nữ đội vàng muốn ngăn cản. Hắn giờ phút này còn ôm Từ Chi Hổ. Hệ thống bắt đầu truyền tống chẳng phải là muốn đem Từ Chi Hổ cùng một chỗ truyền tống qua sao? Chỉ là Tô Thần còn chưa nói xong, một cái hố đen trong nháy mắt đem Tô Thần và Từ Chi Hổ nuốt chửng. Thế giới thử luyện, sa mạc Tháp Qua Nhĩ, Tô Thần ôm Từ Chi Hổ đột nhiên xuất hiện trong sa mạc. Ta mẹ nó, đây đều là chuyện gì? Tô Thần nhìn Từ Chi Hổ hôn mê bất tỉnh trong ngực vô cùng bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Hắn vậy mà ôm một người sắp chết đi tới thế giới thử luyện. Sa mạc? Mẹ nó, làm sao lại là sa mạc? Tô Thần nghĩ đến đi Thất Lạc Chi Thành đều là sa mạc. Không nghĩ tới đi tới thế giới thử luyện vẫn là sa mạc. Đinh, ký chủ, ngươi có 2 nhiệm vụ thử luyện, 1, đoạt lấy Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, 2, trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên thắng được ước hẹn 3 năm. Hoàn thành nhiệm vụ thử luyện có thể đạt được một cái Dương Bạch Kim. Chú, lần này nhiệm vụ thử luyện phần thưởng sớm cấp phát, phần thưởng Dương Bạch Kim bị bỏ. Ta dựa vào, đây là một nhiệm vụ đi tìm cái chết, Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa. Nạp Lan Yên Nhiên, ta mẹ nó, nơi này là thế giới đấu giả. Tô Thần giờ phút này muốn chết cũng có. Hắn không có một chút cảnh giới tu vi nào. Hơn nữa thế giới này còn là một thế giới huyền huyễn kinh khủng, tu vi của Tô Thần chính là không bị phế, hắn có thể đánh thắng được đấu giả ở thế giới này sao? Dương Bạch Kim. Mẹ nó, đây chính là một cái Dương Bạch Kim. Tô Thần còn chưa từng đạt được một cái Dương Bạch Kim nào. Hệ thống tiểu nữ, đại tông sư tương đương với thực lực gì của đấu giả? Đấu sư. Đấu sư. Tô Thần nghe được lời của hệ thống thì có chút nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới thực lực võ giả và đấu giả không sai biệt lắm. Chỉ là cảnh giới cao nhất trong thế giới tổng võ là thiên nhân cảnh mới tương đương với đấu linh của đấu giả. Mẹ nó, một thiên nhân cảnh ở thế giới đấu giả cũng cái gì cũng không phải, nên làm cái gì? Tô Thần khổ bức ôm Từ Chi Hổ ngồi xuống, lần này nhiệm vụ thử luyện căn bản không có khả năng hoàn thành. Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, hắn ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp cận. làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Còn có cái ước hẹn 3 năm kia, hắn một tên phế vật làm sao trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên? Mèo. Hả, nhân loại. Còn có một người sắp chết rồi. Một nữ nhân cao quý tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần và Từ Chi Hổ có chút kinh ngạc. Sa mạc Tháp Qua Nhĩ tới gần chỗ xà nhân bộ lạc. Làm sao lại xuất hiện 2 nhân loại? Hơn nữa một người còn là phế vật. Một người sắp chết rồi. Ta đi, ngươi là ai? Tô Thần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Hắn giật nảy mình. Tô Thần vừa rồi xem xét chung quanh không có một bóng người, nữ nhân này làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh hắn? Nhân loại, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chung quanh xà nhân bộ lạc? Ngươi một tên phế vật, còn ôm một nữ nhân sắp chết, ngươi là bị truy sát mới đi tới chung quanh xà nhân bộ lạc. Chương 689, xà nhân bộ lạc, bị đỗ toa nữ vương tuyệt mỹ cao quý. Chương 689, xà nhân bộ lạc, bị đỗ toa nữ vương tuyệt mỹ cao quý. Nữ nhân xinh đẹp cao quý này là mỹ đỗ toa nữ vương của xà nhân bộ lạc. Khoảng thời gian này luôn có nhân loại xuất hiện tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nàng minh bạch những nhân loại kia là muốn làm gì? Bắt giữ xà nữ. Những tên lính đánh thuê nhân loại đáng chết kia đều là muốn bắt giữ những xà nữ xinh đẹp. Trong hơn một tháng qua, trưởng lão và cường giả của xà nhân bộ lạc nhao nhao xuất động, nhưng những tên lính đánh thuê kia vẫn không ngừng đi tới chịu chết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muốn bắt đầu lộ sát tấn cấp đấu tông, nhưng lính đánh thuê nhân loại chung quanh, còn có những cường giả nhân loại không muốn để cho nàng thành công tấn cấp, đều nhao nhao xuất hiện tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không thể an tâm xuống tấn cấp. Tô Thần nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, mắt đều nhìn thẳng. Quá xinh đẹp. Đây là nữ nhân xinh đẹp cao quý nhất Tô Thần từng gặp. Ồ, không phải, là một nữ nhân á nhân loại tuyệt mỹ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nữ nhân cao quý xinh đẹp này nhất định là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mặc một bộ váy áo màu tím, thân thể mềm mại dưới váy áo đầy đặn linh lung, giống như trái đào mật chín mọng, 3000 thành ti theo vai thơm xoa xuống. Dung nhan tuyệt mỹ gần như đạt đến tình trạng yêu diễm, một đôi con ngươi màu tím hẹp dài, nhãn ba lưu chuyển mị hoặc thiên thành, không giờ khắc nào không thể đem ánh mắt nam nhân hấp dẫn qua. Dưới váy áo lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra một cô gái tình yêu nhiều hấp dẫn. Tô Thần nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tuyệt mỹ mê người, thân thể hắn liền không hiểu thấu nóng lên. Nhân loại, người muốn chết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phát hiện Tô Thần dò xét thân thể nàng, hơn nữa trên mặt Tô Thần còn lộ ra thần sắc si mê. Một tên nhân loại vô sỉ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giơ tay lên muốn tiêu diệt tên phế vật này. Tô Thần nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muốn ra tay, hắn vội vàng kêu to, chờ một chút, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ta tìm ngươi có việc. Mỹ Đỗ Toa nghe được Tô Thần nhận ra nàng, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Một tên nhân loại phế vật. Tên phế vật này làm sao lại biết nàng là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương của xà nhân bộ lạc? Bất quá nàng đối với cái này không thèm để ý, tên nhân loại buồn nôn này không thể để cho hắn sống sót. Nói, mẹ nó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thật đúng là một người tính cách cao ngạo, tâm ngoan thủ lạn. Tô Thần ôm Từ Chi Hổ cũng không còn cách nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là một đấu hoàng cường giả, hắn căn bản trốn không thoát. Tô Thần chỉ có thể hy vọng kịch bản còn chưa bắt đầu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đạt được Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa xong, nàng còn chưa bắt đầu tiến hành lột xác. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngươi đạt được Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, đúng không? Ầm. Ai nói cho ngươi? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe được lời của Tô Thần bộc phát ra khí tức tương đại. Trong lòng nàng vô cùng giận mình. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đạt được Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa vô cùng bí mật, một tên cặn bã phế vật làm sao có thể biết? Tô Thần nghe được lời của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hắn đoán được Thanh Liên Dị Hỏa bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đạt được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn chưa lợi dụng Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa tiến hành lột xác, đây là một tin tức quan trọng. Tiêu Hỏa Hỏa, thật xin lỗi rồi. Vì mạng sống, ta chỉ có thể bán đứng ngươi. Hy vọng ngươi đừng bị lão bà tương lai của ngươi đánh chết. Tô Thần nghĩ đến những thứ này liền nhắc nhở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, người biết chuyện này có rất nhiều. Ta đạt được một tin tức, một tên cặn bã nhỏ muốn đánh chủ ý lên Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, hơn nữa không lâu sau sẽ lẻn vào trong xà nhân bộ lạc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khinh thường chào phúng nói, một tên cặn bã nhỏ. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý một tên cặn bã nhỏ sao? Tô Thần mỉm cười hỏi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngươi cảm thấy một tên cặn bã nhỏ không có gì sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hừ lạnh một tiếng cao ngạo nói, hừ, xà nhân bộ lạc có 6 cái đấu vương, trên 100 đấu linh, mấy ngàn đại đấu sư, ngươi cảm thấy một tên cặn bã nhỏ lẻn vào xà nhân bộ lạc, hắn có thể sống sao? Tiểu tử, ngươi nếu như không có tin tức quan trọng khác, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tô Thần sờ lên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ của Từ Chi Hổ. Hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kiên định nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngươi sẽ không giết ta. Ầm. Chết đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một trưởng bố về phía Tô Thần, chỉ là nàng lúc sắp đánh trúng Tô Thần đột nhiên thay đổi phương hướng. Âm một tiếng vang thật lớn, sa mạc cách đó không xa bị đập ra một cái hố to lớn. Mẹ nó, hù chết người, kém một chút liền bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giết chết. Nữ nhân ngoan độc này về sau tuyệt đối không thể gặp lại. Tô Thần nhìn thấy bên cạnh bị đập ra một cái hố to lớn, trên mặt hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Một cái hố có thể so với sân bóng đá lớn nhỏ, cái này nếu là đánh vào trên thân thể yếu đuối của hắn, Tô Thần sợ rằng sẽ chết không toàn thây. Ngươi không sợ chết? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đôi mắt đẹp trừng mắt Tô Thần hỏi. Nàng vừa rồi là muốn giết Tô Thần, nhưng nàng cảm giác lời nói vừa rồi của Tô Thần chưa nói xong. Một tên cặn bã nhỏ dám lẻn vào xà nhân bộ lạc, cái này có thể sao? Cặn bã nhỏ là một tên ngu ngốc sao? Biết rõ lẻn vào xà nhân bộ lạc là chịu chết, cặn bã nhỏ làm sao lại ngu ngốc muốn lẻn vào xà nhân bộ lạc? Chẳng lẽ đã có cường giả ở phía sau sai khiến? Tô Thần lau mồ hôi lạnh trên trán nói, không sợ chết. Ta làm sao có thể không sợ chết? Sâu kiến còn ham sống, ta một người làm sao lại muốn chết? Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngoại ý muốn nhìn một chút Tô Thần. Nàng phát hiện Tô Thần có chút khác biệt. Tô Thần giờ phút này mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng hắn giống như không có giống người sắp chết mà là to, cũng không có dập đầu cầu xin tha thứ với nàng. Hơn nữa thân thể Tô Thần lộ ra quý khí, một loại khí độ hoàng giả cao cao tại thượng. Chẳng lẽ xuất thân của Tô Thần không bình thường, hay là bản thân Tô Thần chính là một quý tộc nhân loại? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghĩ hỏi, người tên là gì?
Tô Thần.
Tô Thần, ý tứ lúc trước ngươi nói, sau lưng cặn bã nhỏ có người sai khiến hắn.
Có thể nói như vậy.
Người nào?
Tô Thần trả lời Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người.
Sau lưng cặn bã nhỏ không phải người, là một linh hồn thể đã chết nhiều năm, một linh hồn thể cường đại.
Mỹ Đỗ Toa nữ vương giật mình hỏi, linh hồn thể?
Ngươi làm sao lại biết những thứ này?
Làm sao biết?
Hắn có thể nói đã xem qua kịch bản sao?
Rời đi, phải nhanh chóng rời đi.
Nhiệm vụ thanh liên địa tâm dị hỏa căn bản hoàn thành không được. Nơi này không phải nơi người ở. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần này không giết hắn, Tô Thần nếu là gặp phải xà nhân khác cũng là khó thoát khỏi cái chết.
Tô Thần lắc đầu nói với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đây là bí mật, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta chỉ là vô ý đi tới chung quanh xà nhân bộ lạc, ta cũng nói cho ngươi biết một tin tức, ngươi chỉ cho ta phương hướng về thành trấn nhân loại, có thể chứ?
Tô Thần, ngươi cảm thấy có thể sao?
Chương 690, nghiệt duyên của Từ Chi Hổ và Tô Thần, mỹ nữ rắn hộ vệ trưởng Hoa Xà Nhi.
Chương 690, nghiệt duyên của Từ Chi Hổ và Tô Thần, mỹ nữ rắn hộ vệ trưởng Hoa Xà Nhi.
Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe được lời của Tô Thần thì khinh thường cười cười.
Nàng không giết chết Tô Thần, nhưng cũng không có khả năng thả Tô Thần rời đi.
Một nhân loại thân phận không đơn giản, Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn điều tra rõ ràng Tô Thần đến cùng là người nào. Hơn nữa đối với linh hồn thể, nàng cũng muốn hỏi thăm rõ ràng Tô Thần.
Linh hồn thể là người phương nào?
Thực lực mạnh bao nhiêu?
Những thứ này đều vô cùng quan trọng đối với nàng.
Tô Thần bỏ chắn hỏi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người muốn thế nào?
Mỹ Đỗ Toa nữ vương lãnh ngạo nói với Tô Thần, Tô Thần, ngươi cùng ta về xà nhân bộ lạc, nếu như ngươi nói là sự thật, ta sẽ không giết ngươi, mà lại còn sẽ thả ngươi về thành trấn nhân loại.
Ta tin ngươi mới là lạ.
Đáng chết.
Xà nhân bộ lạc không lâu sau liền sẽ bị một số cường giả tìm tới cửa, Tiêu Hỏa Hỏa cũng sẽ lợi dụng cơ hội kia trộm thanh liên điệu tâm dị hỏa, hắn lưu tại xà nhân bộ lạc không phải muốn chết sao?
Tô Thần nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc đầu.
Bất đắc dĩ a, hắn đường đường là đại ma vương vậy mà sẽ biệt khuất như thế.
Không có cách nào.
Mỹ Đỗ Toa nữ vương một ngón tay liền có thể diệt hắn.
Ba ngày sau, xà nhân bộ lạc.
Trong một căn phòng tại cung điện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương,
Tô Thần nhìn Từ Chi Hổ còn đang hôn mê lắc đầu.
Hắn ba ngày trước cho Từ Chi Hổ phục dụng Bách Linh Đan.
Bệnh nan y của Từ Chi Hổ đã chữa khỏi,
nhưng thân thể Từ Chi Hổ quá hư nhược, nàng có thể muốn tĩnh dưỡng một năm nửa năm mới có thể triệt để khôi phục.
Từ Chi Hổ, ngươi không có khả năng trở lại Thiên Nguyên Đại Lục nữa, nơi này là một thế giới mới, hy vọng vận mệnh của ngươi sẽ không giống như trước kia bị chơi bừa, làm một nữ nhân nhẹ nhõm không phiền não đi.
Tô Thần sờ lên mặt Chi Hổ liền rời khỏi phòng.
Một thế giới mới,
một cuộc sống hoàn toàn mới.
Từ Chi Hổ hẳn là sẽ sống tốt nửa đời sau ở thế giới này.
Tô Thần sẽ lưu lại cho Từ Chi Hổ đầy đủ tiền tài, hắn cũng sẽ an bài cho Từ Chi Hổ một số hộ vệ, sau khi hắn rời khỏi thế giới này, hết thảy của Từ Chi Hổ đều không có quan hệ gì với hắn.
Tô Thần vừa mới rời khỏi phòng, Từ Chi Hổ liền mở mắt.
Nàng sắc mặt đỏ bừng sờ lên mặt.
Từ Chi Hổ hôm qua liền tỉnh lại, nàng cũng biết cùng Tô Thần không hiểu thấu đi tới một thế giới mới.
Mấy ngày nay, Từ Chi Hổ đoán được là Tô Thần đang chiếu cố nàng.
Váy áo của nàng là Tô Thần thay cho nàng, mỗi ngày buổi tối đều là Tô Thần ôm nàng đi ngủ.
Hơn nữa tối hôm qua, Tô Thần còn lau chùi thân thể cho nàng, nàng vậy mà bị Tô Thần lột sạch sẽ, Từ Chi Hổ nghĩ đến những thứ này liền vô cùng thẹn thùng.
Làm một nữ nhân nhẹ nhõm không có phiền não.
Cái này có thể sao?
Tô Thần, giữa chúng ta là nghiệt duyên sao?
Từ Chi Hổ nằm trên giường nghĩ đến lời nói của Tô Thần.
Trong lòng nàng thật lâu không thể bình tĩnh.
Bệnh nan y của Từ Chi Hổ bị Tô Thần chữa khỏi.
Nàng hiện tại thân ở một thế giới khác, Từ Chi Hổ không cần vì Từ gia, vì Bắc Lương mà phiền não nữa.
Nhưng Tô Thần thì sao?
Quan hệ giữa nàng và Tô Thần còn lý rõ ràng được sao?
Trong cung điện, xà nữ hộ vệ nhìn Tô Thần đi loạn khắp nơi, các nàng đối với nhân loại bị nữ vương mang về ba ngày trước vô cùng hiếu kỳ.
Một nhân loại không có một chút tu vi,
một nhân loại không còn gì khác,
một nhân loại cặn bã không thể cặn bã hơn.
Xà nữ hộ vệ đều nghĩ mãi không ra, bị Đỗ Toa nữ vương tại sao lại mang một nhân loại phế vật đi tới xà nhân bộ lạc.
Một xà nữ mặc giáp da xuất hiện trước mặt Tô Thần.
Nàng mặt mũi lạnh lùng quát lớn với Tô Thần, "Tô Thần, nơi này là vương cung của xà nhân bộ lạc, không phải chợ của nhân loại các ngươi, ngươi còn dám ở trong cung điện đi loạn, ta sẽ đem ngươi bắt lại nốt vào trong ngục giam."
Tô Thần nhìn xà nữ ngăn cản đường đi của hắn cười cười.
Hoa Xà Nhi,
vệ đội trưởng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một xà nữ gợi cảm mê người, nhất là Hoa Xà Nhi mặc giáp da bại lộ, một cô giá tính đẹp được Hoa Xà Nhi phát huy vô cùng tinh tế.
Tô Thần nhìn chằm chằm ngực Hoa Xà Nhi hỏi, "Hoa Xà Nhi, ngươi hôm nay uống lộn thuốc à?
Ta hôm nào không phải ở trong vương cung đi loạn?"
Hoa Xà Nhi nhìn thấy Tô Thần còn dám nhìn chằm chằm nàng,
nhất là ánh mắt đáng ghét của Tô Thần, nàng phẫn nộ hận không thể bóp chết tên nhân loại vô sỉ này.
"Nhân loại vô sỉ, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta."
Khi bằng thế,
Tô Thần phất phất tay rời đi.
Ba ngày rồi,
Mỹ Đỗ Toa nữ vương ba ngày qua đều không có xuất hiện nữa.
Tô Thần chính là muốn rời khỏi xà nhân bộ lạc cũng không có khả năng, không nói xà nữ hộ vệ thủ vệ vương cung, hắn nếu là dám xuất hiện trong xà nhân bộ lạc, những xà nhân kia có thể sẽ xé xác nuốt sống hắn.
"Mẹ nó, phải rời đi như thế nào đây?"
Hoa Xà Nhi nhìn thấy Tô Thần rời đi,
nàng nắm chặt tay vô cùng phẫn nộ. nhưng nàng không dám ra tay với Tô Thần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương để nàng trông coi Tô Thần, chỉ cần Tô Thần không rời đi vương cung xà nhân bộ lạc, Hoa Xà Nhi là không thể ra tay với Tô Thần. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, hậu sơn xà nhân bộ lạc truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Tô Thần lập tức dừng lại. Tới rồi. Đám cường giả Vân Vận và Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh nhau, chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong 3 ngày này đang dùng dị hỏa tấn cấp? Tiêu hỏa hỏa đâu? Tên nam nhân bị ổi kia cũng tới rồi sao? Tô Thần vội vàng kêu lên với Hoa Xà Nhi bên cạnh, "Hoa Xà Nhi, lập tức triệu tập xà nữ hộ vệ." Hoa Xà Nhi lạnh lùng hỏi Tô Thần, "Ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" Hậu sơn xà nhân bộ lạc đánh nhau, Hoa Xà Nhi đoán được là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang chiến đấu cùng kẻ địch cường đại, nhưng những kẻ địch kia đều là đấu hoàng, nàng lo lắng cho an nguy của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có cách nào. Tô Thần mặt lạnh lùng hét lớn, "Bớt nói nhảm, Hoa Xà Nhi, mau chóng nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không nữ vương các ngươi sẽ gặp nguy hiểm." "Ngươi?" Hoa Xà Nhi nhìn thấy Tô Thần một mặt lạnh lùng, mà lại còn là một bộ dáng thượng vị giả ra lệnh cho cấp dưới, nàng nhất thời cảm giác trong lòng sợ hãi. Tên khốn kiếp này đến cùng là người nào? Hoa Xà Nhi cảm giác Tô Thần giờ phút này chính là một đế vương, Tô Thần ra lệnh cho nàng giống như là chuyện đương nhiên. Còn đứng ngẩn đó làm gì? Hoa Xà Nhi, lập tức tập kết xà nữ hộ vệ. Thử. Hoa Xà Nhi hừ lạnh với Tô Thần một tiếng. Nàng ra lệnh cho xà nữ hộ vệ trung quanh, thổi lên kèn tập kết, tất cả xà nữ hộ vệ lập tức tập kết, chúng ta đi hậu sơn chi viện nữ vương. Vâng, vệ đội trưởng. Tô Thần nhìn thấy Hoa Xà Nhi nghe theo mệnh lệnh. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Tô Thần không thể để cho Tiêu Hỏa Hỏa thôn vệ Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa. Nhiệm vụ thứ nhất hắn không cách nào hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ thứ hai, Tô Thần phải nghĩ biện pháp để Nạp Lan Yên Nhiên thắng lợi. Tiêu Hỏa Hỏa nếu là thôn vệ Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, thực lực hắn sẽ càng thêm cường đại, Nạp Lan Yên Nhiên muốn thắng Tiêu Hỏa Hỏa sẽ càng thêm khó, nhiệm vụ thứ hai của Tô Thần chỉ sợ cũng sẽ không cách nào hoàn thành. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi muốn xui xẻo rồi, hoàng tước không phải dễ làm như vậy, hy vọng ngươi đừng bị Hoa Xà Nhi giết chết. Chương 691, Tô Thần cùng Hoa Xà Nhi đánh cược, một xà nữ thị thiếp. Chương 691, Tô Thần cùng Hoa Xà Nhi đánh cược, một xà nữ thị thiếp. Cấm địa hậu sơn xà nhân bộ lạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng mấy người Vân Vận, Cổ Hà bay lên không đại chiến, các trưởng lão xà nhân bộ lạc cũng bị một số đấu vương chặn lại, hậu sơn xà nhân bộ lạc và trong bộ lạc đồng thời lọt vào tiến công. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt băng lãnh uy hiếp nói, đáng chết, Cổ Hà, Vân Lam Tông, ta về sau sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút hối hận. Nàng hẳn là nghe theo Tô Thần, trước đường dùng dị hỏa tiến hóa. Mỹ Đỗ Toa vừa mới tiến hóa được hơn một nửa, Cổ Hà và Vân Vận những người này liền giết tới. Nàng giờ phút này không dám phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu không nàng sẽ bị dị hỏa thiêu đốt mà chết. Cổ Hà tránh thoát công kích của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn trầm mặt kêu lên, "Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giao ra Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, chúng ta lập tức lui đi, nếu không xả nhân bộ lạc của ngươi sẽ thương vong thảm trọng. Ta lần này triệu tập 3 đại đấu hoàng, hơn 10 đấu vương, Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa ngươi giữ không được." Cổ Hà giờ phút này vô cùng sốt ruột. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là cựu tinh đấu hoàng, hơn nữa đã bắt đầu lợi dụng Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa tiến hóa. Bọn hắn mấy người nếu như trong thời gian ngắn không giết được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Mỹ Đỗ Toa nữ vương một khi thành công tấn cấp đến đấu tông, mấy người bọn hắn đều sẽ bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương giết chết. Ầm ầm ầm. Trên không trung, Cổ Hà và Vân Vận, còn có một đấu hoàng, 3 người bọn hắn vây khốn Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ngừng công kích. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực cường đại. Bọn hắn 3 người nếu như trong thời gian ngắn không giết được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Vân Vận mang theo khăn che mặt, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng không nghĩ tới thực lực Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ cường đại như vậy, 3 cái đấu hoàng đều đánh không lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vân Vận có chút hối hận đến giúp đỡ Cổ Hà. Nhưng vì Vân Lam Tông, vì đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên của nàng có thể đạt được cực phẩm đan dược, nàng là không thể không trợ giúp Cổ Hà. Trong cấm địa hậu sơn, một người trẻ tuổi áo đen lén lén lút lút xông vào. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến đấu trên không trung một mặt kinh hãi. 4 đấu hoàng cường đại chiến đấu. Hắn nếu là cách quá gần có thể sẽ bị dư chấn đánh nhau giết chết. Người trẻ tuổi áo đen nhìn chiếc nhẫn trên tay lo lắng hỏi, "Dược lão, ta thật muốn đi trộm lấy Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa sao?" Một thanh âm giản mua từ trong nhẫn truyền ra, "Tiêu Hỏa Hỏa, đây là một cơ hội ngàn năm có một, bị Đỗ Toa nữ vương bị 3 cái đấu hoàng cuốn lấy, ngươi chỉ cần lợi dụng thời gian này thôn phệ Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa, thực lực của ngươi sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngươi cũng không muốn thua trận ước hẹn 3 năm đi." Liêu Mạn. Tiêu Hỏa Hỏa sau khi nghe được lời của Dược lão, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt mọi người từ hôn. Xì nhục như vậy hắn làm sao có thể nhẫn nhịn, ước hẹn 3 năm, Tiêu Hỏa Hỏa nhất định phải đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Hậu Sơn, Tô Thần bị 2 xà nữ hộ vệ khiêng nhanh chóng đi tới cấm địa Hậu Sơn, 500 xà nữ hộ vệ cũng nhao nhao đến nơi. Tô Thần nhìn thoáng qua nơi Mỹ Đỗ Toa nữ vương bế quan. Trong tế đàn ở giữa còn bộc phát ra sự nóng rực của liệt diễm, hắn đoán được Thanh Liên Dị Hỏa ngay tại trong tế đàn. Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng Tô Thần ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Tô Thần ra lệnh cho Hoa Xà Nhi bên cạnh, "Hoa Xà Nhi, đừng nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương chiến đấu, ngươi ra lệnh cho tất cả xà nữ hộ vệ ẩn tàng ở xung quanh, một lát nữa sẽ có một tên trộm vặt đến trộm Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa." "Được." Hoa Xà Nhi nhìn thoáng qua chiến đấu trên không trung, nàng cũng biết giúp không được gì. Một lát nữa còn có kẻ địch đến. Điều này làm cho trên mặt nàng lộ ra biểu tình tức giận. Hậu Sơn là cấm địa của xà nhân bộ lạc, Hoa Xà Nhi đối phó không được đấu hoàng cường giả, chẳng lẽ một số tên trộm vặt nàng còn giết không chết sao? Hoa Xà Nhi phất phất tay để xà nữ hộ vệ ẩn tàng đi. Nàng nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần làm sao lại biết còn sẽ có tên trộm vặt đến? Tên phế vật này đến cùng là người nào? Tô Thần phát hiện Hoa Xà Nhi một mực nhìn chằm chằm hắn. Nhìn ta làm gì? Hoa Xà Nhi, chẳng lẽ ngươi coi trọng ta rồi? Hoa Xà Nhi thẹn quá hóa giận uy hiếp nói, nhân loại vô sỉ, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền trước chém giết ngươi. Xuy, không tiếp. Tô Thần nhìn Hoa Xà Nhi một mặt tức giận. Giá tính đẹp của Hoa Xà Nhi vẫn là vô cùng mê người, nhất là Hoa Xà Nhi trên thân mặc giáp da bại lộ, dáng người hoàn mỹ đều hiện lộ ra, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần bệnh thì bệnh, đôi rắn còn nhẹ nhàng đong đưa, cái này vô cùng hấp dẫn người. Tô Thần sờ lên cằm nói với Hoa Xà Nhi, Hoa Xà Nhi, có muốn đánh cuộc hay không? Hoa Xà Nhi nghe được lời Tô Thần thì nghi hoặc hỏi, cực cái gì? Tô Thần cười nói, Hoa Xà Nhi, một lát nữa sẽ đến một tên cặn bã nhỏ, thực lực hắn sẽ không vượt qua đại đấu sư, chúng ta liền cược ngươi không thể chém giết tên cặn bã nhỏ kia. Hoa Xà Nhi con mắt sáng lên, một tên cặn bã không vượt qua đại đấu sư, nàng sẽ chém giết không được sao? Tô Thần, ta nếu là chém giết tên cặn bã nhỏ kia thì sao? Tô Thần một bộ dáng đại nghĩa lâm nhiên nói, Hoa Xà Nhi, ngươi nếu là chém giết tên cặn bã nhỏ xuất hiện kia, ta về sau tùy ngươi xử trí. Hoa Xà Nhi mở to mắt hỏi Tô Thần, thật chứ? Ngươi sẽ không đổi ý à? Yên tâm, chung quanh có mấy trăm xà nữ làm chứng, ta sẽ không đổi ý. Ta đồng ý cực. Hoa Xà nhìn thoáng qua xà nữ hộ vệ chung quanh, nàng phát hiện mấy trăm xà nữ hộ vệ chung quanh, các nàng nhao nhao đều đang nghe nàng và Tô Thần giao đàm, có mấy trăm xà nữ hộ vệ làm chứng. Hoa Xà Nhi cũng không lo lắng Tô Thần dám đổi ý. Tô Thần nghe được Hoa Xà Nhi đồng ý, hắn vội vàng kêu lên, ta đi, ta còn chưa nói tiền cược nếu ngươi giết không chết tên cặn bã nhỏ kia. Hoa Xà Nhi một mặt kiên định nói, ta nhất định có thể giết tên cặn bã nhỏ. Tô Thần vò chắn hỏi, vạn nhất thì sao? Hoa Xà Nhi, ngươi vạn nhất không có giết chết tên cặn bã kia thì sao? Ta cũng vì ngươi xử trí. Thật chứ? Thật. Đánh cược thành lập, một lời đã định. Một lời đã định. Tô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoa Xà Nhi lần này 100% sẽ thua. Tiêu Hỏa Hỏa có một linh hồn thể cường đại bảo hộ, Hoa Xà Nhi có thể giết được Tiêu Hỏa Hỏa sao? Tô Thần nghĩ đến nếu Hoa Xà Nhi thua, hắn muốn Hoa Xà Nhi thực hiện tiền cược gì? Làm một thị thiếp, một xà nữ thị thiếp cũng không tệ. Chỉ là Tô Thần lo lắng hàng phục không được một xà nữ. Nhân loại nữ nhân cường đại Tô Thần cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Xà nữ thì sao? Hắn có thể sẽ mất mặt mà bại trận. Một lát sau, Hoa Xà Nhi đột nhiên nhìn về phía một bên tế đàn, nàng phát hiện một hắc ý nhân lén lén lút lút đi về phía tế đàn. Hoa Xà Nhi nói khẽ với Tô Thần, Tô Thần, tới rồi, một đấu sư, ngươi lần này là thua chắc. Tô Thần thuận theo ánh mắt Hoa Xà Nhi nhìn sang. Một hắc ý nhân lén lén lút lút xuất hiện bên ngoài tế đàn, hắn nhìn thấy Hoa Xà Nhi muốn đi chém giết Tiêu Hỏa Hỏa. Tô Thần vội vàng ôm lấy eo rắn nước của Hoa Xà Nhi, ngăn cả nói, ta đi, chờ một chút, Hoa Xà Nhi, trước đừng vội động thủ, chúng ta trước nhìn xem tên cặn bã nhỏ trộm lấy thanh liên điệu tâm dị hỏa như thế nào. Chương 692, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cường đại ngoại hạng, Tô Thần khổ bức chạy trốn. Chương 692, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cường đại ngoại hạng, Tô Thần khổ bức chạy trốn. Tô Thần ôm lấy eo rắn nước của Hoa Xà Nhi không muốn buông tay. Quá mềm mại. Eo rắn nước của xà nữ thật đúng là không tệ. Da thịt chân mềm nhắn nhủi tạm thời không nói, chỉ riêng vòng eo rắn nước doanh doanh một nắm, Tô Thần liền có thể chơi bữa mấy chục năm. Eo rắn nước của Hoa Xà Nhi đều mê người như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì sao? Đẹp, không thể nghĩ, Tô Thần dám đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra ánh mắt bị ổi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất định sẽ bóp chết hắn. Hoa Xà Nhi căm tức trừng mắt Tô Thần mắng, nhân loại vô sỉ, mau buông tay. Xuyệt, tới rồi. Tô Thần ôm Hoa Xà Nhi vội vàng nhắc nhở. Buông ra. Có thể sao? Eo rắn nước mềm mại chân nhắn. Tô Thần mới vừa vặn ôm lấy eo nhỏ gợi cảm của Hoa Xà Nhi, Hoa Xà Nhi giờ phút này cũng không dám ra tay với hắn, hắn muốn buông cũng phải chờ khi Hoa Xà Nhi đi giết Tiêu Hỏa Hỏa mới buông ra. Khốn kiếp. Mặt Hoa Xà Nhi đỏ lên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần không chỉ ôm eo nàng, mà tên khốn kiếp này còn không ngừng nuốt ve eo nàng. Hoa Xà Nhi giờ phút này cảm giác toàn thân có chút vô lực, nàng chưa từng bị bất kỳ nam nhân nào ôm qua, cảm giác như vậy làm cho nàng vô cùng không thích ứng, cũng vô cùng không được tự nhiên. Xà nữ hộ vệ chung quanh từng người mở to hai mắt, các nàng đều không nghĩ tới Tô Thần dám ôm ấp Hoa Xà Nhi. Tô Thần đây là muốn tìm cái chết sao? Ba ngày qua, Hoa Xà Nhi đối với Tô Thần luôn là soi mói, thậm chí là cố ý gây sự muốn giết Tô Thần. Tô Thần vậy mà ôm lấy eo nhỏ của Hoa Xà Nhi. Một lát sau, các nàng đoán được Hoa Xà Nhi nhất định sẽ đem Tô Thần tháo thành tám khối. Giờ phút này, Tiêu Hỏa Hỏa cẩn thận từng ly từng tí đi tới tế đàn. Hắn cảm giác vô cùng không thích hợp, chung quanh không có mưa ai, Tiêu Hỏa Hỏa cũng nói không nên lời chỗ nào không thích hợp. Dược lão, chung quanh có người khác không? Tiêu Hỏa Hỏa, ta không có xem xét, ta giờ phút này đang chú ý Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi xem xét một chút chung quanh, nếu như không có xả nhân thì mau chóng dùng phản quyết thôn phệ thanh liên điệu tâm dị hỏa. Được. Tiêu Hỏa Hỏa lại xem xét một chút chung quanh. Hắn sau khi xem xét liền buông lòng xuống, chung quanh không có một xả nhân nào, Tiêu Hỏa Hỏa muốn mau chóng thôn phệ thanh liên dị hỏa, như vậy hắn chẳng những có thể tấn cấp, phản quyết cũng có thể tấn cấp. Ngu ngốc. Xà nữ hộ vệ cảnh giới thấp nhất đều là đại đấu sư, một đấu sư có thể phát hiện xà nữ hộ vệ đang ẩn tàng sao? Tô Thần nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa xem xét chung quanh, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh thường. Xà nữ hộ vệ không phải đại đấu sư thì chính là đấu linh, hơn nữa xà nữ vốn thuộc về ái nhân loại, cho dù xà nữ không có tu vi ẩn nấp, đấu giả bình thường cũng rất khó phát hiện. Phản quyết. Tiêu Hỏa Hỏa là muốn dùng phản quyết thôn vệ thanh liên điệu tâm dị hỏa. Tô Thần nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa vận công muốn vươn tay vào tế đàn, hắn đoán Tiêu Hỏa Hỏa muốn dùng phản quyết thu phục thanh liên dị hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa muốn dùng phản quyết đem thanh liên dị hỏa thôn vệ vào trong cơ thể. Tô Thần vỗ vỗ lưng Hoa Xà Nhi nói, Hoa Xà Nhi, đến lượt ngươi ra tay rồi. Hừ. Hoa Xà Nhi hung hăng hừ lạnh với Tô Thần một tiếng, sau đó nàng nhanh chóng đằng không lao về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Tất cả xà nữ hộ vệ chuẩn bị cản. Tô Thần phất tay ra lệnh cho các xà nữ hộ vệ chung quanh. Hắn còn chưa ra lệnh xong, các xà nữ hộ vệ chung quanh từng người cầm vũ khí đều lao tới chém giết. Tô Thần vội vàng kêu to nói, "Ta kháo, để lại một đội hộ vệ bảo vệ ta chứ, mẹ nó chứ." Tô Thần cạn lời nhìn đám xà nữ hộ vệ đều đã lao tới chém giết. Lúc này, hắn lẻ loi trơ trọi ở lại trên sườn núi nhỏ, nếu là tùy tiện xuất hiện thêm một kẻ địch, Tô Thần có khả năng sẽ chết thẳng cẳng. Trên tế đàn, Tiêu Hỏa Hỏa đang muốn mở ra tế đàn thôn vệ thanh liên điệu tâm dị hỏa, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, hắn vội vàng lăn lộn tránh thoát một kích chí mạng. Tiêu Hỏa Hỏa đứng dậy phát hiện một xà nữ lạnh lùng xuất hiện. Đấu khí hoa cánh. Đây thế mà là một vị đấu vương. Bù bù bù. 500 xà nữ hộ vệ nhau nhau xuất hiện bao vây Tiêu Hỏa Hỏa. Ta kháo, làm sao lại có nhiều xà nữ cường đại như vậy? Xà nhân bộ lạc bị xâm lấn, những xà nữ này thế mà đều không đi ngăn cản kẻ xâm nhập. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt tái nhợt nhìn xà nữ hộ vệ bao vây hắn, hắn không nghĩ tới hậu sơn còn có nhiều xà nữ không xuất động như vậy, những xà nữ cường đại này chẳng lẽ không quan tâm kẻ địch xâm nhập sao? Hoa Xà Nhi sắc mặt lạnh lùng quát, "Tiểu cặn bã, dám len lén lẻn vào cấm địa hậu sơn xà nhân, ngươi chết chắc rồi." Tiêu Hỏa Hỏa vội vàng hỏi Dược lão trong nhẫn, "Dược lão, nơi này là một cái bẫy, ta nên làm cái gì?" Tiêu Hỏa Hỏa, thanh liên điệu tâm dị hỏa không lấy được nữa rồi, mau trốn. Trốn? Ta có thể trốn được sao? Nơi này có một đấu vương, hàng trăm đại đấu sư và đấu linh, ta trốn thế nào? Tiêu Hỏa Hỏa, ta sẽ đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, ngươi phải nhanh chóng đào tẩu. Được. Tiêu Hỏa Hỏa vội vàng gật đầu. Lúc này không phải lúc suy nghĩ nhiều, hắn nếu là trốn không thoát, xà nữ chung quanh sẽ đem hắn tháo thành tảng khối. Ầm ầm ầm. Trên người Tiêu Hỏa Hỏa đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, đấu sư tam tinh, đấu sư ngũ tinh, đấu sư bát tinh, đại đấu sư nhất tinh, đại đấu sư ngũ tinh. Hoa Xà Nhi và các xà nữ hộ vệ chung quanh, các nàng từng người khiếp sợ nhìn Tiêu Hỏa Hỏa. Một tên đấu sư, hắn làm sao lại đột nhiên tấn cấp nhanh như vậy? Đây là tình huống gì? Tô Thần nhìn thấy khí tức cường đại Tiêu Hỏa Hỏa bộc phát ra, hắn cạn lời nhìn Hoa Xà Nhi. Một kẻ ngu ngốc, lúc này không động thủ, Tiêu Hỏa Hỏa nếu là mượn dùng lực lượng linh hồn thể đạt tới đấu vương, Hoa Xà Nhi còn có thể giết được Tiêu Hỏa Hỏa sao? Oeng. Đột nhiên giữa không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một tên đấu hoàng bị Mỹ Đô Toa nữ vương một cước đạp bay ra ngoài, ngọn núi bên cạnh đều bị đấu hoàng đụng phải sắp vỡ vụn nứt ra. Ta đi, Mỹ Đô Toa nữ vương mạnh như vậy. Tô Thần nhìn về phía Mỹ Đô Toa nữ vương phi thường giật mình, cùng là đấu hoàng, Mỹ Đô Toa nữ vương cường đại có chút thái quá. Mẹ kiếp, nơi này không thể ở lại, nếu không một lát nữa sẽ bị ngộ sát. Tô Thần nhìn quanh một chút, quyết định lập tức rời đi. Về phần Từ Chi Hổ, hắn tin tưởng Mỹ Đô Toa nữ vương sẽ không làm gì Từ Chi Hổ. Tô Thần lần này trợ giúp Mỹ Đô Toa nữ vương giữ vững thanh liên điệu tâm dị hỏa, Từ Chi Hổ ở lại xà nhân bộ lạc hẳn là phi thường an toàn. Mẹ nó chứ, không có thực lực quả nhiên cô bức, ngay cả chạy cũng mệt đến thở hổn hển. Tô Thần chạy về hướng Tiêu Hỏa Hỏa đi tới. Tiêu Hỏa Hỏa có thể an toàn đi đến tế đàn, phương hướng kia hẳn là phi thường an toàn. Hả? Một nhân loại. Vân Vân đang chuẩn bị đào tẩu khỏi xà nhân bộ lạc, nàng ở giữa không trung đột nhiên nhìn thấy Tô Thần đang chạy trốn. Nàng kinh ngạc lên. Một nhân loại bình thường làm sao lại xuất hiện ở xà nhân bộ lạc? Chẳng lẽ là nhân loại nô lệ bị xà nhân bắt tới? Cứu hắn một chút đi. Chương 693, Đại Ma Vương mất mặt về đến nhà, Tiêu Vân Nhi thành lãnh tuyển Mỹ. Chương 693, Đại Ma Vương mất mặt về đến nhà, Tiêu Vân Nhi thành lãnh tuyển Mỹ. Tô Thần lúc này nhanh chóng rời khỏi xà nhân bộ lạc. Hắn biết hành động như vậy phi thường nguy hiểm, nhưng không có cách nào. Nhiệm vụ một không có khả năng hoàn thành. Tô Thần ngay cả tới gần thanh liên điệu tâm dị hỏa đều không tới gần được, hắn làm sao có thể đạt được thanh liên điệu tâm dị hỏa? Về phần nhiệm vụ 2, Tô Thần cũng chỉ có thể tìm tới Nạp Lan Yên Nhiên rồi nói sau. Hắn không có tu vi cảnh giới, cũng không có công pháp cường đại và đan dược. Đối với việc Nạp Lan Yên Nhiên có thể đánh bại Tiêu Hỏa Hỏa hay không, Tô Thần cũng chỉ có thể nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vân, trên người Tiêu Hỏa Hỏa có một linh hồn thể cường đại. Ta đệ. Đột nhiên, Tô Thần bị một người tóm lấy bay lên. Tiêu rồi. Tô Thần ở trên không trung bị gió thổi đến mở không ra mắt. Hắn không biết là ai bắt lấy, cũng không biết người bắt hắn muốn làm gì, nhưng Tô Thần cảm thấy hắn có khả năng giữ nhiều lành ít. Đáng chết, Vân Vân, vung nhân loại kia ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa đánh chết tên đấu hoàng bị nàng đạp bay đụng vào sườn núi, nàng nhìn thấy Cổ Hà và Vân Vân đều nhanh chóng bỏ trốn. Chỉ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy Vân Vận bắt đi Tô Thần, nàng sắc mặt khó coi hẳn lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nghĩ tới Vân Vận sẽ bắt đi Tô Thần, còn có Tô Thần, cái tên cặn bã kia làm sao lại xuất hiện ở hậu sơn? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa muốn đuổi theo, nàng đột nhiên cảm giác dị hỏa hấp thu trong cơ thể sắp bộc phát. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt khẩn trương lên, nàng sắp tấn cấp đấu tông, nếu như lần này không tấn cấp thành công, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ vất lạc. Nàng nhìn Vân Vận đào tẩu, vội vàng quay trở lại tế đàn. Tấn cấp quan trọng nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này không rảnh đi cứu tên cặn bã Tô Thần kia. Lúc này, Tô Thần bị Vân Vận xách theo nhanh chóng phi hành. Hắn không biết bay bao xa, nhưng hắn ngửi thấy được một mùi thơm, một mùi thơm ngát, giống như thể hương của nữ tử vậy. Ta đi, là một nữ nhân. Sẽ là ai? Tô Thần nhắm mắt lại thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn nghĩ đến trong xà nhân bộ lạc, nữ nhân cường đại chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Lam Tông Vân Vận, nữ nhân này khẳng định sẽ không phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chẳng lẽ là Vân Vận? Tô Thần cảm thấy hắn đoán 89/10. Có thể ngự không phi hành chỉ có cường giả trên đấu vương không có khả năng tốc độ phi hành nhanh như vậy. Đây chỉ có thể là đấu hoàng cường giả, chỉ có thể là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Mẹ kiếp, hắn đường đường là ma vương thế mà bị nữ nhân sách đi bay, cái này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Bịch. Hai canh giờ sau, Vân Vận bay đến trên một cái cây đem Tô Thần ném xuống. Hướng nam chính là thành trấn của nhân loại, đừng xuất hiện ở giã ngoại, nếu không ngươi sẽ bị ma thú ăn thịt. Ta. Vân. Cái này mẹ nó chứ, Vân Vận đội đi đầu thai sao? Tô Thần còn chưa kịp nói chuyện với Vân Vận, hắn thậm chí ngay cả Vân Vận dáng dấp ra sao đều không nhìn rõ ràng, Vân Vận liền nhanh chóng bay đi. Tô Thần buồn bực muốn đem Vân Vận hung hăng đánh một trận. Tô Thần nhìn quanh một chút, xoa xoa cái trán. Phía nam xuất hiện một tòa đại thành. Nơi đó hẳn là thành trấn nhân loại mà Vân Vận nói. Mẹ kiếp, Tô Thần thật vất vả gặp được Vân Vận, hắn thế mà ngay cả lời đều không nói được, Vân Vận liền nhanh chóng rời đi. Thật sự là thao đản. Tô Thần bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào thành trấn nhân loại trước. Giã ngoại phi thường nguy hiểm. Hắn là một phế vật. Tô Thần nếu là gặp một số ma thú, thậm chí gặp một số lính đánh thuê bắt nô lệ, hắn sẽ phải xui xẻo. Nửa canh giờ sau, Tô Thần đi tới thành trấn nhân loại. Ô Thản Thành. Đây không phải là thành trấn nơi gia tộc Tiêu Hỏa Hỏa tọa là sao? Tô Thần không nghĩ tới sẽ đi tới Ô Thản Thành nơi ở của gia tộc Tiêu Hỏa Hỏa. Trong một tiểu lâu tại Ô Thản Thành, Tô Thần ngồi ở chỗ này ăn cơm rau. Hắn vừa ăn cơm rau, vừa nghĩ xem làm sao đi Vân Lam Tông. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên là nhất định phải gặp, nhưng Vân Lam Tông là tông phái cường đại nhất trong khu vực này, Tô Thần một phế vật muốn tiến vào Vân Lam Tông là phi thường khó khăn. Đứng lên, ngươi ngồi vào vị trí của ta rồi. Lúc này, một mỹ nữ thanh lãnh xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng sắc mặt thanh lãnh nói với Tô Thần. Tô Thần ngẩng đầu nhìn thấy một tiểu mỹ nữ không mời mà đến. Ta đi, xinh đẹp như vậy. Thanh lãnh nữ tử một thân váy trắng, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, giống như một đóa thanh liên tuyệt thế trong thế tục. 3000 sợi tóc như lá liêu xoa trên đôi vai, vòng eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt, dáng người ngạo nhiên đường cong động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh đạm, tựa như tiên nữ không khói lửa nhân gian. Nhìn đủ chưa? Đứng lên đi chỗ khác ngồi. Tiêu Vân Nhi trong lòng có chút tức giận, nàng không nghĩ tới một người bình thường sẽ dám không chớp mắt dò xét nàng. Một tên cặn bã bình thường, chẳng lẽ tên khốn kiếp này nhìn không ra nàng là một đấu giả sao? Hơn nữa chỗ ngồi này vẫn luôn là chỗ ngồi chuyên trúc của nàng, nàng ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy người từ ngoài thành đi tới. Tiêu Vân Nhi không có việc gì liền ngồi ở chỗ này uống trà, nàng hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa trở về, nhưng hôm nay, nàng không nghĩ sẽ có người ngồi vào chỗ ngồi chuyên trúc của nàng. Tô Thần bĩu môi nói, "Mỹ nữ, chỗ ngồi này là ta tốn tiền mới ngồi ở đây, ngươi không tin có thể đi hỏi lão bản tử lâu." Nhường chỗ. Người xinh đẹp thì đừng tưởng rằng vô địch. Tô Thần dùng một thỏi vàng, hắn mới khiến cho lão bản tiểu lâu đồng ý hắn ngồi ở chỗ này. Vị trí này phi thường không tệ, chẳng những dựa vào cửa sổ, hơn nữa người lui tới cửa thành hắn đều có thể nhìn thấy. Tô Thần dựa vào cái gì nhường chỗ? Tiêu Vân Nhi nhìn lão bản tiểu lâu xấu hổ bên cạnh, nàng minh bạch Tô Thần nói là sự thật. Tiêu Vân Nhi ngồi ở đối diện Tô Thần nhắc nhở, người tốt nhất đừng nổi lên tâm tư gì, cũng đừng nhìn loạn, nếu không ta sẽ đem ngươi từ trong tiểu lâu ném ra ngoài. Tô Thần nhìn thấy Tiêu Vân Nhi ngồi ở đối diện hắn, hắn sát mặt cạn lời nói, ta đi. Tiểu mỹ nữ, ta đồng ý ngươi ngồi xuống sao? Tiêu Vân Nhi chống cái cằm trắng nõn nhìn ngoài cửa sổ, ta không cần ngươi đồng ý. Mẹ kiếp! Tô Thần xoa xoa cái chán, hắn không thèm để ý tới vị mỹ nữ tuyệt mỹ thanh lãnh này nữa. Tuyệt mỹ nữ tử là một đấu giả, Tô Thần chính là muốn đuổi Tiêu Vân Nhi đi cũng không có khả năng. Hơn nữa một tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở bên cạnh, hắn ăn cơm rau cũng là phi thường ngon miệng. Một lát, sau khi Tô Thần ăn uống no đủ, hắn uống trà nhìn Tiêu Vân Nhi đoán nàng là ai. Trong Ô Thản Thành nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp như vậy không nhiều, nhã phi của phòng đấu giá, Tiêu Ngọc, Tiêu Mi của Tiêu gia. Còn có Tiêu Vân Nhi tuyệt mỹ xinh đẹp. Ta kháo, thanh lanh tuyệt mỹ mỹ nữ sẽ không phải là Tiêu Vân Nhi chứ? Không đúng, Tiêu Vân Nhi làm sao lại xuất hiện ở trong tử lâu? Tiêu Vân Nhi thanh lãnh câu ngạo không phải hẳn là ở lại Tiêu gia chờ đợi Tiêu Hỏa Hỏa sao? Tô Thần dự định thăm dò thanh lãnh mỹ nữ một chút. Mỹ nữ, ngươi có biết Tiêu Vân Nhi của Tiêu gia không? Chương 694, vị hôn thê. Tô Thần nói hiệp nói bượng, Tiêu Vân Nhi tin là thật. Chương 694, vị hôn thê. Tô Thần nói hiệp nói bượng, Tiêu Vân Nhi tin là thật. Tiêu Vân Nhi mắt lạnh nhìn về phía Tô Thần. Tên khốn kiếp này nghe ngóng nàng làm gì? Chẳng lẽ tên khốn kiếp này có ý đồ với nàng? Không có khả năng, một người không có đấu khí, một người bình thường. Tiêu Vân Nhi không cảm thấy Tô Thần sẽ có ý đồ với nàng. Ngươi biết Tiêu Vân Nhi? Tô Thần thấy Tiêu Vân Nhi không trả lời, hắn tiếp tục hỏi, mỹ nữ, ngươi có biết hay không Tiêu Vân Nhi? Tiêu Vân Nhi suy nghĩ một chút, nói rồi với Tô Thần, ta gặp qua Tiêu Vân Nhi, nhưng ta và nàng không quen. Gặp qua Tiêu Vân Nhi? Vị thanh lãnh mỹ nữ này không phải Tiêu Vân Nhi. Một tiểu mỹ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ như thế này, trong kịch bản chưa từng xuất hiện qua một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy chứ? Đây sẽ là ai? Chẳng lẽ là mỹ nữ chưa từng xuất hiện trong kịch bản? Tô Thần cao mày suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Tiêu Vân Nhi lạnh lùng trả lời, ta và ngươi rất quen sao? Ta đi, thật đúng là một tiểu mỹ nữ lạnh lùng. Tô Thần xoa xoa cái chán cũng không định nghĩ nữa, tiểu mỹ nữ không phải Tiêu Vân Nhi, hắn cũng không thèm để ý tiểu mỹ nữ ngồi ở chỗ này, chỉ là làm sao tiến vào Vân Lam Tông, đây là một đại phiền toái. Tiêu Vân Nhi hỏi Tô Thần, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi có biết hay không Tiêu Vân Nhi? Ta và ngươi rất quen sao? Vậy anh, ngươi muốn chết sao? Tiêu Vân Nhi bộc phát ra đấu khí bao phủ lấy Tô Thần, nàng sắc mặt thanh lãnh trừng mắt Tô Thần uy hiếp nói. Nàng không nghĩ tới Tô Thần dám học nàng nói chuyện. Vân Nhi nếu không phải bởi vì Tô Thần nhắc tới tên nàng, nàng một cước liền sẽ đem Tô Thần đá ra khỏi tử lâu. Ta kháo! Tô Thần bị đấu khí của Tiêu Vân Nhi bao phủ cảm giác hô hấp khó khăn. Mẹ kiếp, tiểu mỹ nữ này thật đúng là không nói lý lẽ. Tô Thần vội vàng câu thông hệ thống nói, "Hệ thống, bố trí ra ảnh tử thích khách của ta." "Đinh, ký chủ, thế giới ngươi đang ở là một huyền huyễn thế giới cường đại, ảnh tử thích khách và ám vệ, hắc giáp quân đội sau khi được bố trí ra sẽ đối ứng đấu khí của thế giới này, một khi bố trí ra, các nàng sẽ không cách nào cùng ký chủ trở về Thiên Nguyên đại lục." "Ta đi, đây là một tin tức tốt. Ảnh tử thích khách không biết sẽ đối ứng cảnh giới gì của thế giới này. Bất quá, ảnh tử thích khách không cách nào trở về Thiên Nguyên đại lục thì không trở về đi, Tô Thần cũng không phải không thể lại đến thế giới này, chỉ cần hắn sau này cường đại lên, hắn còn sẽ đến thế giới này." "Hệ thống, lập tức bố trí ảnh tử thích khách." Tô Thần không dám trì hoãn nữa. "Tiêu Vân Nhi sẽ giết hắn sao?" Tô Thần không biết, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là muốn để ảnh tử thích khách đi ra bảo vệ hắn. "Đinh, một đội ảnh tử thích khách bố trí hoàn thành, đội trưởng đấu linh cảnh giới, các ảnh tử thích khách khác đại đấu sư cảnh giới." Tô Thần nghe được hệ thống nói thì an tâm lại. "Đấu linh và đại đấu sư, cảnh giới không tệ. Các tộc trưởng gia tộc tại Ô Thản Thành mới là đại đấu sư và đấu linh. Tô Thần bên người có ảnh tử thích khách bảo vệ, trong Ô Thản Thành không có người nào có thể tổn thương đến hắn." "Ách, mẹ kiếp, ngoại trừ Tiêu Vân Nhi, hộ vệ của Tiêu Vân Nhi là một đấu hoàng cường đại. Tiểu mỹ nữ, ngươi muốn giết ta sao?" Tiêu Vân Nhi thu hồi đấu khí, sắc mặt thanh lãnh nói, "Giết ngươi? Một người bình thường, ta sẽ không giết người bình thường, nói cho ta biết, ngươi có biết hay không Tiêu Vân Nhi? Ngươi và Tiêu Vân Nhi có thủ?" "Không có, ta chỉ là tò mò ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi làm sao biết Tiêu Vân Nhi của Tiêu gia?" Tô Thần bĩu môi nói hiệu nói vượng, tò mò. "Được rồi, tiểu mỹ nữ, ta có thể nói cho ngươi, kỳ thật Tiêu Vân Nhi là vị hôn thê của ta, hơn nữa Tiêu Vân Nhi cũng không phải người Tiêu gia, nàng họ Cổ." Tiêu Vân Nhi khi nghe được lời nói vô sỉ của Tô Thần, nàng sắc mặt lạnh lùng muốn đạp bay Tô Thần. Chỉ là sau khi nàng nghe được Tô Thần nói ra bản tính, họ gốc của nàng, Tiêu Vân Nhi giật mình. "Họ Cổ? Tên khốn kiếp này làm sao lại biết nàng họ Cổ? Một người không có đấu khí, hắn sẽ biết sự tồn tại của cổ tộc sao?" Tiêu Vân Nhi giật mình hỏi, "Ngươi nói là sự thật? Ngươi làm sao biết Tiêu Vân Nhi không phải người Tiêu gia? Nàng tại sao lại họ Cổ?" Tô Thần đứng lên lắc đầu nói, "Đây là bí mật, tiểu mỹ nữ, sắc trời không còn sớm, sau này hữu duyên gặp lại. Ngươi muốn đi đâu?" "Tùy tiện đi dạo, sau đó đi tìm vị hôn thê của ta." Tô Thần phất phất tay liền đi xuống lầu. Hắn muốn mau chóng rời khỏi Ô Thản Thành, Vân Lam Tông ở vị trí nào, Tô Thần cũng muốn nghe ngóng rõ ràng. "Vị hôn thê? Tên khốn kiếp vô sỉ." Tiêu Vân Nhi nắm chặt nắm đấm nhìn Tô Thần rời đi, nàng lúc này đối với lai lịch Tô Thần đoán không ra. "Một người bình thường? Tên khốn kiếp này thật sự là một người bình thường sao?" Tiêu Vân Nhi suy nghĩ một chút, đội vàng đuổi theo. Nàng muốn biết thân phận chân chính của Tô Thần, còn có tại sao Tô Thần lại biết thân phận của nàng. Trên đường cái, Tô Thần nhàm chán nhìn các cửa hàng xung quanh. Đây đều là cửa hàng bình thường. Nạp giới, Tô Thần muốn mua một ít nạp giới, một loại nhận chữ vật, hắn mang về cho mấy nữ nhân diễm phi một ít nhận chữ vật. "Tiểu mỹ nữ, ngươi làm sao đuổi theo rồi?" Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Tiêu Vân Nhi đi vào bên cạnh hắn. Hắn nghi hoặc lên. Tiêu Vân Nhi làm sao lại đi theo hắn? Chẳng lẽ tiểu mỹ nữ này có ý đồ, hay là có nguyên nhân khác? Tiêu Vân Nhi không tự nhiên hỏi, "Ngươi làm sao cùng Tiêu Vân Nhi có hôn?" "Ước." Tô Thần lắc đầu nói, "Tiểu mỹ nữ, đây là chuyện của cổ tộc, không phải chuyện ngươi nên biết." "Cổ tộc? Cổ tộc là cái gì?" Trong lòng Tiêu Vân Nhi chấn kinh. "Cổ tộc? Tên khốn kiếp này thật sự biết sự tồn tại của cổ tộc, một khu vực vắng vẻ, làm sao có thể có người biết cổ tộc? Cái gì cũng không phải. Nói vậy, ngươi và cổ tộc có quan hệ gì?" Tô Thần cạn lời nhìn Tiêu Vân Nhi. Tiểu mỹ nữ này lòng hiếu kỳ thật đúng là lớn, nếu không phải tiểu mỹ nữ dáng dấp tuyệt mỹ xinh đẹp, Tô Thần lười nhắc để ý tới tiểu mỹ nữ này. Tô Thần sờ lên cằm tiếp tục nói hiệu nói vượng, "Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên và gia tộc ta có quan hệ, nữ nhi của hắn chính là Tiêu Vân Nhi của Tiêu gia, ta và Tiêu Vân Nhi từ khi ra đời đã đính hôn rồi, tiểu mỹ nữ, ngươi hiểu chưa?" "Cái này?" Tiêu Vân Nhi nhất thời phát ngộp. Nàng không nghĩ tới Tô Thần ngay cả phụ thân nàng đều biết. Đây là sự thật. Tiêu Vân Nhi làm sao chưa từng nghe phụ thân nàng nói qua, chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần là một phế vật không thể tu luyện đấu khí? Tiêu Vân Nhi nhìn về phía Tô Thần đau đầu lên. Nàng lo lắng Tô Thần nói là sự thật. Ô Thản Thành cách trung châu của đấu khí đại lục phi thường xa xôi, Tiêu Vân Nhi nhất thời cũng không có khả năng liên lạc với phụ thân nàng. Giết hắn. Tiêu Vân Nhi suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Tô Thần nếu là xuất thân từ một đại gia tộc cường đại, nàng đoán bên người Tô Thần cũng sẽ có cường giả bảo vệ. Tiêu Vân Nhi sắc mặt phức tạp hỏi, người tên là gì? Là người gia tộc nào? Chương 695, hôn ước. Từ hôn. Lộng giả thành chân. Tiêu Hỏa Hỏa ủy tỏa. Chương 695, hôn ước. Từ hôn. Lộng giả thành chân. Tiêu Hỏa Hỏa ủy tỏa. Tô Thần nghe được lời của Tiêu Vân Nhi càng thêm cạn lời, hắn không nghĩ tới tiểu mỹ nữ sẽ có hứng thú với hắn như vậy. Trả lời thế nào? Tô Thần vừa rồi đều là đang nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ muốn tại đấu khí đại lục địa đặt ra một cái gia tộc? Tô Thần suy nghĩ một chút cũng lười để ý tới Tiêu Vân Nhi. Hắn còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, Tô Thần cũng không có tâm tình tán tỉnh tiểu mỹ nữ tuyệt mỹ thanh lãnh này. Tiểu mỹ nữ, hữu duyên gặp. Vân Nhi. Tô Thần còn chưa nói xong với Tiêu Vân Nhi để rời đi, một người thanh niên áo đen đột nhiên chạy tới cắt ngang lời Tô Thần. Tiêu Hỏa Hỏa. Vân Nhi. Ta kháo. Cái này mẹ nó chứ, sắp xui xẻo rồi. Mẹ kiếp, thanh lãnh tiểu mỹ nữ thế mà là Tiêu Vân Nhi. Đệ, lần này xong đời rồi. Tô Thần không nghĩ tới thanh lãnh tiểu mỹ nữ thế mà là Tiêu Vân Nhi. Hắn vừa rồi nói hiệu nói vượn với Tiêu Vân Nhi, Tiêu Vân Nhi không có khả năng sẽ buông tha hắn. Phải rời đi. phải tranh thủ thời gian rời đi. Một đấu hoàng cường giả. Tô Thần xoa xoa cái trán phi thường bất đắc dĩ, hắn có thể trốn qua đấu hoàng truy sát sao? Tô Thần nhìn Tiêu Hỏa Hỏa một chút, xoay người đi về phía bên kia. Hoa Xà Nhi vẫn là không giết chết Tiêu Hỏa Hỏa, Tô Thần cũng không biết Hoa Xà Nhi giờ phút này có buồn bực hay không. Đứng lại. Tiêu Vân Nhi nhìn thấy Tô Thần muốn rời đi vội vàng kêu lên. Nàng đoán Tô Thần đã biết thân phận của nàng, nhưng Tô Thần không phải muốn tìm nàng sao? Bây giờ làm sao một tiếng không nói muốn rời đi? Vân Nhi, đây là ai? Tiêu Hỏa Hỏa nghi hoặc nhìn Tô Thần hỏi Tiêu Vân Nhi. Hắn trốn về Ô Thản Thành nhìn thấy Tiêu Vân Nhi phi thường cao hứng, nhưng Tiêu Vân Nhi lại cùng một nam nhân dạo phố. Trong lòng hắn có chút không cao hứng. Bất quá, Tiêu Hỏa Hỏa phát hiện Tô Thần chỉ là một người bình thường về sau, hắn cũng không thèm để ý nữa. Tiêu Vân Nhi xoa xoa cái trán trả lời, một người bạn. Bạn? Tiêu Hỏa Hỏa cau mày nhìn về phía Tô Thần. Bạn? Tiêu Vân Nhi chưa bao giờ có bạn, làm sao bây giờ lại có một người bạn? Chẳng lẽ hai năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tiêu Vân Nhi. Xong đời. Tiêu Vân Nhi xem ra khẳng định là muốn tìm hắn tính sổ. Tô Thần xấu hổ nói với Tiêu Vân Nhi, "Tiêu Vân Nhi, không nghĩ tới ngươi chính là Tiêu Vân Nhi, ta vừa rồi là nói hiệu nói bượng, ngươi cũng đừng coi là thật." Tiêu Vân Nhi nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, "Nói hiệu nói bượng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" "Nói hiệu nói bượng? Điều này có thể sao? Một người bình thường không có đấu khí, hắn làm sao lại biết thân phận của nàng? Hắn làm sao có thể biết cổ tộc? Hắn làm sao có thể biết tên phụ thân nàng?" Tô Thần xoa xoa cái trán phi thường bất đắc dĩ. Tiêu Vân Nhi giống như không tin lời hắn, chẳng lẽ Tiêu Vân Nhi cảm thấy hắn vừa rồi nói là sự thật? Đệ, Tiêu Vân Nhi là một nữ nhân tuyệt đỉnh thông minh, nàng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy chứ? Tô Thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói vậy, "Tiêu Vân Nhi, ta lần này đến là muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Ta là một phế vật không thể tu luyện, ngươi là một tiên tri kiêu nữ cao cao tại thượng, chúng ta là người của hai thế giới, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi, chúng ta giải trừ hôn ước đi." Tiêu Vân Nhi nghe được lời của Tô Thần trong lòng có chút cao hứng. Nàng không biết cùng Tô Thần có phải thật sự có hôn ước hay không, nhưng Tô Thần có thể biết nhiều chuyện như vậy, nàng đoán có thể là thật. Giải trừ hôn ước, nàng còn cầu mà không được. Tiêu Vân Nhi suy nghĩ một chút đưa tay nói, "Giải trừ hôn ước? Hôn thư đâu?" "Hôn thư? Hắn có cái rắm." Tô Thần xấu hổ ho khan nói, "Khụ khụ, ta tìm không thấy hôn thư, Tiêu Vân Nhi, chúng ta chỉ cần đều đồng ý giải trừ hôn ước, có hôn thư hay không đều như nhau." "Hừ." Tiêu Vân Nhi tin tưởng Tô Thần không có lừa gạt nàng. Hôn thư nhất định ở trong tay phụ mẫu Tô Thần. Tô Thần một phế vật không có khả năng đem hôn thư trộm ra, Tiêu Vân Nhi đoán Tô Thần cũng là len lén đến cùng nàng từ hôn. Tô Thần nhìn thấy bên cạnh Tiêu Hỏa Hỏa bộ dáng mặt đen. Cái tên nổi tỏa nam này là ghen tị sao? Một ông chú trung niên từ nhỏ đã đối với Tiêu Vân Nhi động tay động chân. Tiêu Hỏa Hỏa trước khi xuyên việt nhất định là một trạch nam, còn là một trạch nam phi thường nổi tỏa. Tô Thần bĩu môi nói với Tiêu Vân Nhi, "Tiêu Vân Nhi, chúng ta đã nói rõ ràng, ta có thể rời đi chưa?" Tiêu Vân Nhi không nghĩ tới Tô Thần còn muốn rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa và nàng thân cận nguyên nhân? Tên khốn kiếp này sẽ không muốn trả thù Tiêu Hỏa Hỏa chứ? Tiêu Vân Nhi suy nghĩ một chút hỏi, "Người tên là gì?" "Tô Thần." "Tô Thần, ngươi cho ta một tín vật, ta lo lắng ngươi sau này sẽ đổi ý." "Tín vật?" "Có thể." Tô Thần nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý tín vật. Hắn có thể tùy tiện cho Tiêu Vân Nhi một món vật phẩm. Chờ hắn rời đi thế giới này, Tiêu Vân Nhi cho dù phát hiện bị hắn lừa gạt, nàng chẳng lẽ còn có thể bởi tới Thiên Nguyên Đại Lục sao? Tô Thần kiểm tra vật phẩm trong không gian hệ thống một chút. Hắn lấy ra một cái ngọc bội, Thanh Điểu Ngọc Bội. Trong không gian hệ thống cũng chỉ có Thanh Điểu Ngọc Bội có thể làm tín vật. Đây là? Tiêu Vân Nhi nhận lấy Thanh Điểu Ngọc Bội thì ngây ngẩn cả người. Bảo vật thuộc tính không gian, sao có thể như vậy được? Một bảo vật có thể lĩnh ngộ năng lực không gian, Tô Thần làm sao lại có bảo vật chân quý như vậy? Chẳng lẽ gia tộc Tô Thần phi thường cường đại? Tiêu Vân Nhi nhìn Thanh Điểu Ngọc Bội trong tay, nàng cảm thấy chỉ cần đeo Thanh Điểu Ngọc Bội, nàng trong vòng 3 năm sẽ lĩnh ngộ năng lực không gian, hơn nữa có khả năng từ trong Thanh Điểu Ngọc Bội lĩnh ngộ công pháp thuộc tính không gian. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thấy Tiêu Vân Nhi ngây ngẩn cả người. Hắn đoán Tiêu Vân Nhi bị từ hôn cảm thấy bị sỉ nhục, Tiêu Hỏa Hỏa từng có trải nghiệm như vậy, hắn cũng bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn qua. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt khó coi quát lớn với Tô Thần, "Tiểu tử, ngươi tới từ hôn với Vân Nhi, ngươi không có nghĩ tới cảm nhận của Vân Nhi sao?" Tô Thần không khách khí chào phúng Tiêu Hỏa Hỏa, "Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Muốn chết?" "Vâng." Bịch. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt khó coi nhanh chóng vung quyền đánh về phía Tô Thần, một ảnh tử thích khách đột nhiên xuất hiện một cước đạp bay Tiêu Hỏa Hỏa. Một đấu sư cặn bã. Ảnh tử thích khách tu vi thấp nhất đều là đại đấu sư. Tiêu Hỏa Hỏa nếu là không mượn dùng lực lượng linh hồn thể, hắn không có khả năng là đối thủ của ảnh tử thích khách. Dừng tay. Tiêu Vân Nhi không nghĩ tới Tiêu Hỏa Hỏa dám ra tay với Tô Thần. Tiêu Hỏa Hỏa đây là muốn chết sao? Tô Thần rõ ràng là đến từ một đại gia tộc, hắn sẽ không tu luyện đấu khí thì thế nào? Đích tử của một đại gia tộc, bên người Tô Thần sẽ không có hộ vệ cường đại sao? Tiêu Vân Nhi nhìn Hắc Y nhân đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, nàng nhìn về phía Tô Thần càng thêm xác định hôn ước là thật. Hắc Y nữ nhân xuất hiện và biến mất nàng đều không có phát giác. Đây có thể là năng lực không gian. Tiêu Vân Nhi nghĩ đến Thanh Điểu Ngọc Bội Tô Thần cho nàng, nàng đoán gia tộc Tô Thần là một gia tộc cường đại biết năng lực không gian. Tiêu Vân Nhi, ngươi và ta sau này không còn quan hệ, ngươi thích tên phế vật này thì cứ thích đi, chỉ cần phụ thân ngươi không phản đối là được. Chương 696, trong đấu giá hội, Ngự tỷ Nhã Phi Vũ Mị mê người. Chương 696, trong đấu giá hội, Ngự tỷ Nhã Phi Vũ Mị mê người. Tô Thần phất phất tay với Tiêu Vân Nhi, xoay người rời đi. Mẹ kiếp, thật vất vả lừa dối được Tiêu Vân Nhi. Tô Thần không muốn một lát nữa Tiêu Vân Nhi phản ứng lại, Tiêu Vân Nhi sẽ để hộ vệ của nàng giết hắn. Suy Hỏa Trưởng. Lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa từ một bên nhanh chóng công kích về phía Tô Thần. Hắn không nghĩ tới bên người Tô Thần sẽ có hộ vệ. Tiêu Hỏa Hỏa bị ảnh tử thích khách một cước đá bay, điều này làm cho hắn mất mặt trước mặt Tiêu Vân Nhi, hắn muốn giết tên phế vật kia. Dược lão đội vàng nhắc nhở Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa cẩn thận, xung quanh có hơn 10 hộ vệ ẩn tàng. Tiêu Hỏa Hỏa dừng tay. Tiêu Vân Nhi nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa lại ra tay với Tô Thần, nàng đội vàng kêu to ngăn cản. Không biết tự lượng sức mình. Tô Thần quay đầu nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa nhanh chóng công kích tới. Hắn không có lo lắng. Bên người Tô Thần có ảnh tử thích khách ở xung quanh bảo vệ hắn, một đấu sư không có khả năng tổn thương đến hắn. Bù bù bù. Ba ảnh tử thích khách đồng thời xuất hiện ám sát Tiêu Hỏa Hỏa. Không tốt, Tiêu Hỏa Hỏa, ta trưởng không thân thể ngươi trước, nếu không ngươi sẽ bị thích khách giết chết. Dược lão phát hiện ảnh tử thích khách xuất hiện. Hắn đội vàng trưởng không thân thể Tiêu Hỏa Hỏa nhanh chóng tránh né, nhưng ảnh tử thích khách vẫn đâm rách cánh tay Tiêu Hỏa Hỏa. Trở về, Tô Thần nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa tránh thoát ảnh tử thích khách ám sát, hắn minh bạch là linh hồn thể ra tay rồi. Tô Thần đội vàng phất tay để ảnh tử thích khách lui về. Linh hồn thể là một đấu tôn. Hắn hiện tại cho dù phế đi nữa, đây cũng không phải ảnh tử thích khách có thể đối phó tồn tại, Tô Thần sẽ không để ảnh tử thích khách làm thương vong không cần thiết. Tiêu Vân Nhi vội vàng tới kêu lên với Tô Thần, dừng tay ở đây đi. Được. Tô Thần gật đầu đồng ý mẹ tiếp, hắn dám không dừng tay sao? Một lao âm bức đều ra tay rồi. Tô Thần dám để cho ảnh tử thích khách tiếp tục ra tay, lão âm bức có thể sẽ ngay cả hắn cũng giết luôn. Đa tạ. Tiêu Vân Nhi không nghĩ tới Tô Thần sẽ dễ nói chuyện như vậy, nàng đối với Tô Thần ấn tượng cảm giác cũng không tệ lắm. Tiêu Vân Nhi, ngày mai ta sẽ rời khỏi Ô Thản Thành, ngươi và ta sau này cũng không cần gặp lại nữa. Tô Thần nhìn Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt âm trầm bên cạnh một chút, hắn nói với Tiêu Vân Nhi một câu rồi xoay người rời khỏi nơi này. Tiêu Vân Nhi nhìn Tô Thần mặt không biểu tình rời đi, nàng nhìn thanh điểu ngọc bội trong tay. Vị hôn phu, thanh điểu ngọc bội làm sao bây giờ? Trả lại cho Tô Thần, hay là giữ lại? Tiêu Hỏa Hỏa lúc này vẫn còn sợ hãi. Hắn nhìn ba đạo vết thương trên cánh tay sắc mặt phi thường kinh khủng, vừa rồi nếu không phải Dược lão kịp thời ra tay, ba đạo vết thương có thể sẽ xuất hiện trên cổ hắn, thích khách thật cường đại. Dược lão nhắc nhở Tiêu Hỏa Hỏa, "Tiêu Hỏa Hỏa, người trẻ tuổi vừa rồi không đơn giản, trên người hắn có một loại quý khí, hắn không phải đích tử đại gia tộc, thì chính là hoàng tộc của một hoàng triều, không có tất yếu thì đừng đắc tội hắn." "Ta minh bạch." Ban đêm, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Trong một bao gian ở lầu 2, Tô Thần nhìn vật phẩm sắp đấu giá hôm nay, hắn đối với những bảo vật này đều không có hứng thú, những bảo vật này hắn chính là đập xuống cũng vô dụng. Nạp giới, đây là mục đích thật sự Tô Thần đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. "Khách nhân, ta chính là người phụ trách Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Nhã Phi, không biết khách nhân có chuyện gì?" Tô Thần quay đầu nhìn thấy một ngự tỷ xinh đẹp đi tới. Váy dài bó sát người màu đỏ, vừa vặn đem đường cong mỹ diệu của nữ tử hoàn mỹ phát họa ra, dưới váy dài là một đôi chân dài trắng nõn, làm cho người ta nhìn có một cỗ xúc động hòa nhiệt. Chỗ vòng eo liễu doanh doanh nắm chặt, buộc một dải lụa màu bạc, đem vòng eo thon thả kia của nàng đột hiện đến tinh tế. Nữ tử này toàn thân lộ ra vũ mị yêu nhiều, lộ ra khí tức thành thục mê người, nữ tử này là một vưu vật tuyệt mỹ, cũng là một cực phẩm ngự tỷ câu hồn người. Lúc này, Nhã Phi nhìn thấy ánh mắt hỏa nhiệt của Tô Thần dò xét nàng, nàng không có để ý, chẳng cảnh như vậy nàng thường xuyên gặp được, đây sẽ không phải là lần đầu tiên, cũng không có khả năng là lần cuối cùng. Tô Thần lấy lại tinh thần xấu hổ ho khan nói, "Khụ khụ, Nhã Phi tiểu thư, ta cần nạp giới, không biết phòng đấu giá của ngươi có bao nhiêu nạp giới?" "Mẹ kiếp, Nhã Phi thật đúng là phi thường mê người, nhất là vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài trần trụi của Nhã Phi, một ngự tỷ thỏa thỏa mười phần dụ hoặc." Tô Thần nắm chặt tay ổn định hỏa khí sao động. "Nạp giới? Khách nhân, phòng đấu giá có một ít nạp giới, nhưng đại đa số đều là nạp giới cấp thấp, ngươi cần không?" Nhã Phi nghi hoặc nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần muốn nạp giới. Tô Thần ăn mặc bất phàm, khí chất cũng phi thường xuất chúng. Nhã Phi đoán Tô Thần không phải một quý tộc thì là đệ tử đại gia tộc, nạp giới đối với người như vậy hẳn là phi thường dễ dàng đạt được, Tô Thần làm sao lại đến phòng đấu giá mua nạp giới? "Muốn, ngươi có bao nhiêu?" "Nạp giới cấp thấp có hơn 30 cái, nạp giới không gian lớn 10 mét khối có 10 cái." Tô Thần gật đầu nói, "Nhã Phi tiểu thư, những nạp giới này ta lấy hết, tổng cộng bao nhiêu kim tệ?" "Lấy hết." "Khách nhân, những thứ này cộng lại tổng cộng 9 vạn kim tệ." Nhã Phi sư tử ngoạm mồm nâng lên gấp đôi giá cả, nàng hôm nay muốn làm thịt vị công tử có tiền này một chút. Tô Thần mỉm cười nhìn Nhã Phi, "Đây là chuẩn bị làm thịt nhà giàu sao?" Hắn trước khi đến đã nghe ngóng qua giá trị của nạp giới, Nhã Phi rõ ràng là nâng lên gấp đôi giá cả. Bất quá, Tô Thần cũng không có để ý tiền tài hắn có rất nhiều. Hắn cũng không có thời gian thu thập nạp giới, bị mỹ nữ làm thịt thì bị mỹ nữ làm thịt đi, Tô Thần coi như là thủ lao thưởng thức dáng người mỹ diệu động lòng người của Nhã Phi. Nhã Phi nhìn thấy Tô Thần mỉm cười, trong lòng nàng nhảy lên. Nhã Phi đoán Tô Thần có thể biết giá trị của nạp giới. Lần này phiền toái. 9 vạn kim tệ thì 9 vạn kim tệ, Nhã Phi, đây là 9 vạn kim tệ, nạp giới của ta mau chóng đưa tới. Sau khi Tô Thần để hệ thống đem hoàng kim đổi thành kim tệ, hắn tùy ý vung tay lên, giao giao một đống kim tệ xuất hiện trong bao gian. Tô Thần là cố ý một đống kim tệ, Nhã Phi nếu là ngồi xổm xuống nhặt kim tệ, hắn còn có thể nhìn thấy một ít cảnh đẹp không nên nhìn thấy. Nhã Phi ha cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm nhìn một đống kim tệ trên mặt đất, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đưa tiền mặt kim tệ, chẳng lẽ Tô Thần không có tử kim tạp sao? Hay là tên khốn kiếp này cố ý đang trêu cợt nàng? Tô Thần uống một ngụm trà cười nói, "Nhã Phi tiểu thư, ngươi mau đem kim tệ nhặt lên, đếm xem số lượng đúng hay không." "Ngươi thật vô sỉ." Nhã Phi chừng Tô Thần một cái, nàng liền rời khỏi bao gian. Nhặt kim tệ, nàng sẽ nhặt sao? Một tên sắp phôi vô sỉ. Nhã Phi sẽ phân phó hạ nhân đến thanh lý những kim tệ này, nàng mới sẽ không ngồi xổm xuống đi nhặt kim tệ. Lúc này, Tiêu gia, Tiêu Vân Nhi sau khi hỏi thăm hộ vệ Lăng lão của nàng, nàng không nghĩ tới Lăng lão cũng không biết chuyện này, nhưng thanh điểu ngọc bội xác thực là một bảo vật chân quý, Lăng lão cũng cảm thấy Tô Thần không có nói dối. Vân Nhi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau chóng qua đó đi. Chương 697, lời thỉnh cầu của Nhã Phi, oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Chương 697, lời thỉnh cầu của Nhã Phi, oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Tô Thần sau khi nhận được nạp giới Nhã Phi đưa tới chuẩn bị rời đi, đối với đấu giá hội sắp bắt đầu, hắn một chút cũng không có hứng thú. Nhã Phi tiểu thư, cáo tử. Hả? Tô Thần, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, ngươi không định đấu giá một ít bảo vật? Nhã Phi không nghĩ tới Tô Thần muốn rời đi. Đấu giá hội của nàng một lát nữa sẽ bắt đầu, tên khốn kiếp này chẳng lẽ chỉ vì nạp giới mà đến? Tô Thần bĩu môi nói hiệu nói vượng, bảo vật. Đấu giá hội của ngươi chính là một cái phòng đấu giá nhỏ đến không thể nhỏ hơn, tại Ô Thản Thành còn tính là không tệ, nhưng ở ngoài Ma Thú Sơn Mạch, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Bực, phòng đấu giá của ngươi chính là một cái cặn bã. Ngươi! Nhã Phi tức giận đến ngực phập phồng. Cái tên khốn kiếp đáng chết này. Phòng đấu giá của nàng phi thường nhỏ, cũng bất nhập lưu. Nhưng đây là cơ hội thay đổi vận mệnh của nàng, phòng đấu giá cho dù nhỏ đi nữa, nàng cũng muốn đem phòng đấu giá phát triển tiếp, Nhã Phi muốn đem phòng đấu giá của nàng phát triển thành phòng đấu giá lớn nhất Gia Mã Đế Quốc. Tô Thần trừng mắt nhìn Nhã Phi đang tức giận. Ta đi, Nhã Phi đây là muốn bạo ý sao? Bạo đi, đây là một cơ hội thưởng thức cảnh đẹp. Tên khốn kiếp vô sỉ. Nhã Phi nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của Tô Thần, nàng cắn răng ngà hận không thể bóp chết tên sắc phôi này. Khu khu khu, Nhã Phi tiểu thư, hữu duyên gặp lại. Tô Thần bị Nhã Phi phát hiện xấu hổ ho khan vài tiếng, hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi phụ cận Vân Lam Tông nghe ngóng tình huống một chút trước. Nhã Phi vội vàng ngăn lại Tô Thần hỏi, Tô Thần, ngươi hẳn là xuất thân từ đại gia tộc đi. Ngươi nói phòng đấu giá của ta nhỏ, ngươi có bảo vật để cho ta đấu giá không? Tô Thần lắc đầu trả lời, không có. Không có. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nhã Phi, ta cho dù có bảo vật, ta tại sao phải giao cho ngươi đấu giá? Giống như người vừa mới làm thịt ta không phải là ngươi vậy. Ta là niêm yết giá rõ ràng, ta làm thịt ngươi lúc nào? Ngươi nếu là chê giá nạp giới đắt, ngươi có thể không cần mua lại. Ngươi vô địch rồi. Tô Thần nhìn Nhã Phi dương dương đắc ý, hắn lắc đầu không có gì để nói. Nhã Phi là niêm yết giá rõ ràng. Tô Thần không muốn trì hoãn thời gian, hắn cũng là nguyện ý bị Nhã Phi làm thịt một lần. Nhã Phi hẳn là nhìn ra hắn cần gấp nạp giới, nữ nhân này thật đúng là một nữ nhân tinh minh giả dạng. Nhã Phi nhìn về phía Tô Thần lộ ra biểu tình ưu sầu nói, Tô Thần, ngươi giúp ta một lần, ta hiện tại cần gấp bảo vật để đánh vang tên tuổi phòng đấu giá của ta, ta có thể nợ ngươi một thân tình, thế nào? Tô Thần xoa xoa cái chán nhắc nhở, Nhã Phi, ngươi không phải nhận được đan dược một luyện dược sư cho ngươi sao? Ngươi dùng những đan dược kia không phải cũng có thể đánh vang tên tuổi phòng đấu giá của ngươi sao? Làm sao ngươi biết? Chuyện ta muốn biết đều có thể biết. Tô Thần bĩu môi trả lời. Làm sao biết? Cái này có thể nói sao? Tiêu Hỏa Hỏa dựa vào bán đan dược kiếm tiền, Nhã Phi lúc này còn không biết là Tiêu Hỏa Hỏa đang cung cấp đan dược cho nàng. Nhã Phi ngoài ý muốn nhìn Tô Thần một chút. Giao dịch của nàng và Tiêu Hỏa Hỏa phi thường bí mật, không có khả năng có bất kỳ người nào biết. Tô Thần làm sao lại biết chuyện bí mật này? Chẳng lẽ luyện dược sư kia vẫn luôn bị thủ hạ của Tô Thần theo dõi? Nhã Phi vội vàng nói với Tô Thần, "Tô Thần, đan dược luyện dược sư cho ta chỉ là nhị phẩm đan dược, những đan dược kia chỉ có tác dụng đối với người dưới đấu giả, cái ta cần là một loại bảo vật oanh động Ô Thản Thành, oanh động Gia Mã Đế Quốc." Hệ thống, tiểu linh đan ở thế giới này thuộc về mấy phẩm đan dược? Linh, tiểu linh đan thuộc về lục phẩm đan dược, có thể làm cho đại đấu sư 100% đột phá đến đấu linh có thể có 50% xác suất đột phá đến đấu vương. Tô Thần giật mình hỏi, "Ta đi, hệ thống, tiểu linh đan làm sao lại mạnh như vậy?" Tại tổng võ thế giới, tiểu linh đan chỉ có thể làm cho đại tông sư đột phá đến nửa bước tiên nhân cảnh, chẳng lẽ tiểu linh đan ở thế giới này cũng được tăng cường? Đinh, bên trong tiểu linh đan ẩn chứa linh khí, thế giới này không có linh khí, đấu khí căn bản không so được với linh khí tại đấu khí thế giới tác dụng đối với đấu giả phi thường lớn. Tô Thần nghe được hệ thống giải thích thì hiểu rõ. Linh khí, đấu khí, đấu khí căn bản không so được linh khí. Cái này có thể giống như cùng là tiền, 100 đô la Mỹ phải đáng giá hơn nhiều so với 100 yên Nhật. Tô Thần nhìn về phía Nhã Phi lộ ra nụ cười nói, "Nhã Phi, ngươi hôn ta một cái, ta có thể cho ngươi một viên đan dược." "Vô sỉ, ngươi nằm mơ." Nhã Phi không nghĩ tới Tô Thần ổi tỏa như vậy. Một tên khốn kiếp vô sỉ, nàng không có khả năng hôn một kẻ ổi tỏa. Tô Thần sờ mũi xấu hổ nói, "Khụ khụ, thật xin lỗi, Nhã Phi, nhường một chút, ta muốn rời đi." Nhã Phi đứng đó không có tránh ra. Nàng cảm giác trong tay Tô Thần có đan dược chân quý. Đây là một cơ hội. Nhã Phi không có thời gian. Nàng không muốn bị xem như hàng hóa đi thông hôn, Tô Thần là hy vọng cuối cùng của nàng, Nhã Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội Tô Thần cho nàng này. Nhã Phi trừng mắt đẹp nhìn Tô Thần kêu lên, "Không được, Tô Thần, ngươi nhất định phải giúp ta một lần, ta sau này sẽ báo đáp ngươi." "Ta..." "Tô Thần..." Ngay lúc này, Tiêu Vân Nhi và Tiêu Hỏa Hỏa xuất hiện tại cửa bao gian. Tiêu Vân Nhi không nghĩ tới sẽ gặp được Tô Thần ở đấu giá hội, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút xấu hổ. "Ta kháo, thật mẹ nó xui xẻo. Tiêu Vân Nhi và Tiêu Hỏa Hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây? Mẹ kiếp, thật sự là oan gia ngõ hẹp." Tô Thần phất phất tay nói với Tiêu Vân Nhi, "Tiêu Vân Nhi, chúng ta không có quan hệ, ngươi cứ coi như là không nhìn thấy ta, ngươi và nhân tình của ngươi mau chóng rời đi.
Ngươi,
ta.
Tiêu Vân Nhi bị Tô Thần nói đến đỏ mặt lên.
Nhân tình,
nàng là thích Tiêu Hỏa Hỏa, nhưng Tô Thần nói quá thô lỗ.
Cái gì nhân tình?
Tên khốn kiếp đáng chết.
Tô Thần nhìn thấy Tiêu Vân Nhi còn không rời đi,
hắn một phen ôm lấy vòng eo mềm mại của Nhã Phi nói, Tiêu Vân Nhi, ngươi thấy được chưa, đây là nữ nhân ta thích, ngươi có người ngươi thích, ta cũng có người ta thích, chúng ta sau này ai đi đường lấy đừng quấy rầy đối phương, tốt nhất đừng gặp mặt. Nhã Phi bị Tô Thần ôm lấy thì ngây ngẩn cả người.
Nữ nhân hắn thích?
Đáng chết, Tô Thần thế mà lấy nàng làm tấm mục, hơn nữa còn dám chiếm tiện nghi của nàng. Nhã Phi sắc mặt thẹn quá hóa giận muốn dây rủa. Tô Thần phát hiện Nhã Phi muốn dây rủa.
Cái này không được.
Tiêu Vân Nhi chính là một quả bom hẹn giờ.
Tô Thần không dám cùng Tiêu Vân Nhi có cái gì liên quan, nếu không Tiêu Vân Nhi phát hiện lừa gạt lúc trước, hắn có thể sẽ bị Tiêu Vân Nhi bầm thầy bạt đoạn.
Tô Thần vội vàng thì thầm bên tai Nhã Phi, một viên lục phẩm đan dược.
Chương 698, phá gia chi tử.
Tiêu Vân Nhi thông minh yêu nghiệt.
Chương 698, phá gia chi tử.
Tiêu Vân Nhi thông minh yêu nghiệt.
Nhã Phi nghe được lời của Tô Thần thì ngây ngẩn cả người.
Lục phẩm đan dược?
Tô Thần làm sao lại có lục phẩm đan dược?
Đây là sự thật sao?
Nhã Phi nhất thời khó xử,
muốn bị tên khốn kiếp này ôm sao?
Một viên lục phẩm đan dược, nếu còn là một viên đan dược công hiệu cực phẩm, cái này đối với nàng là cực kỳ quan trọng.
Nhã Phi sắc mặt phức tạp không có dãy rủa,
nàng chỉ là bị tên khốn kiếp này ôm một cái, Nhã Phi coi như là bị một con ma thú chiếm tiện nghi.
Lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa hai mắt bốc lửa nhìn Tô Thần.
Nhã Phi,
Tiêu Hỏa Hỏa vẫn luôn ngụy trang cung cấp trúc cơ linh dịch cho Nhã Phi, hơn nữa còn có quan hệ không tệ với Nhã Phi, hắn đối với Nhã Phi bị cực phẩm ngự tỷ này cũng là muốn âu yếm. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Thần và Nhã Phi có quan hệ, hơn nữa còn ôm ấp yêu thương cùng một chỗ.
Tiêu Hỏa Hỏa nhìn Tô Thần ôm Nhã Phi,
hắn nắm chặt nắm đấm.
Tô Thần là đích tử một đại gia tộc, hơn nữa chung quanh còn ẩn giấu thích khách cường đại đang hộ vệ.
Đích tử gia tộc phế vật.
Tô Thần bên người nếu không phải có hộ vệ cường đại bảo vệ, Tiêu Hỏa Hỏa một tay liền có thể bóp chết tên phế vật này.
Tiêu Vân Nhi lạnh lùng nhìn Tô Thần.
Lục phẩm đan dược.
Nàng vừa rồi nghe được Tô Thần nói với Nhã Phi.
Tiêu Vân Nhi đoán Tô Thần và Nhã Phi căn bản không có quan hệ.
Tô Thần vừa mới đến Ô Thả Thành,
tên khốn kiếp này làm sao có thể quen biết Nhã Phi, nàng đoán Tô Thần muốn dùng một viên lục phẩm đan dược để Nhã Phi phối hợp.
Lục phẩm đan dược.
Tên khốn kiếp này thật đúng là phá gia.
Tiêu Vân Nhi quay đầu nói với Tiêu Hỏa Hỏa,
Tiêu Hỏa Hỏa, ta đi bao gian của ngươi, ta có chuyện muốn nói với Tô Thần.
Vân Nhi, ta ở lại với ngươi.
Tiêu Hỏa Hỏa nghe được lời của Tiêu Vân Nhi thì không nguyện ý, hắn làm sao có thể để Tiêu Vân Nhi ở lại.
Một cực phẩm ngự tỷ Nhã Phi bị Tô Thần bà chiếm, Tiêu Hỏa Hỏa không muốn Tiêu Vân Nhi lại cùng Tô Thần có dính líu.
Tiêu Vân Nhi cau mày nói, ngươi đi trước, ta một lát nữa sẽ qua.
Ta.
Được rồi.
Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thấy Tiêu Vân Nhi một mặt thanh lãnh không có biểu tình gì, hắn biết khuyên bảo không được Tiêu Vân Nhi.
Tiêu Hỏa Hỏa phi thường hiểu rõ Tiêu Vân Nhi.
Tiêu Vân Nhi một khi quyết định chuyện gì, là không có khả năng tùy tiện thay đổi.
Tiêu Hỏa Hỏa hung hăng chừng Tô Thần một cái, sau đó hắn xoay người rời khỏi cửa bao gian.
Tô Thần cau mày hỏi, Tiêu Vân Nhi, ngươi tại sao không rời đi?
Tiêu Vân Nhi đi vào bao gian ngồi xuống chào phúng, ta tại sao phải rời đi?
Tô Thần, ngươi cũng không cần giả bộ nữa, một viên lục phẩm đan dược, ngươi vì để cho Nhã Phi phối hợp ngươi, ngươi thế mà dùng một viên lục phẩm đan dược hối lộ Nhã Phi, ngươi thật đúng là một tên phá gia chi tử.
Liên quan cái dám gì đến ngươi?
Tô Thần cạn lời buông lỏng Nhã Phi ra.
Hắn không nghĩ tới Tiêu Vân Nhi thế mà nghe được lời hắn vừa nói.
Một nữ nhân yêu nghiệt.
Tiêu Vân Nhi hẳn là một đại đấu sư đi.
Hừ.
Tiêu Vân Nhi lạnh lùng chừng Tô Thần một cái.
Nàng đến nay đều nghĩ mãi không rõ.
Tô Thần tại sao muốn cùng nàng từ hôn?
Cổ tộc là một trong mấy thế lực cường đại nhất đấu khí đại lục, nàng lại là nữ nhi duy nhất của cổ tộc tộc trưởng. Gia tộc Tô Thần cho dù là phi thường cường đại, nhưng có thể so sánh với viễn cổ bát tộc sao?
Tên khốn kiếp này tại sao muốn từ hôn chứ?
Nhã Phi lúc này đưa tay nói với Tô Thần,
Tô Thần, đan dược của ta.
Tô Thần cạn lời kêu lên, ta đi. Chúng ta đều bại lộ, ngươi còn muốn đan dược.
Nhã Phi tóm lấy y phục trên ngực Tô Thần, tức giận mắng, đáng chết, ngươi lúc ôm ta có nói qua chuyện sau khi bại lộ sao?
Tô Thần, ta đã giúp ngươi, lục phẩm đan dược ngươi nhất định phải cho ta.
Được rồi, cho ngươi.
Tô Thần nhìn Nhã Phi gần trong gang tấc lắc đầu.
Nhã Phi nói đến cũng là có chút đáng thương.
Nàng vì nắm giữ vận mệnh chính mình, Nhã Phi đã bỏ ra rất nhiều, Tô Thần suy nghĩ một chút quyết định cho Nhã Phi một viên tiểu linh đan.
Nhã Phi nhận lấy bình ngọc Tô Thần đưa cho nàng.
Trong lòng nàng phi thường kích động.
Lục phẩm đan dược trong bình ngọc nếu là một viên cực phẩm đan dược, vận mệnh của nàng sẽ thay đổi.
Tô Thần, trong bình ngọc là đan dược gì?
Có tác dụng gì?
Tô Thần bĩu môi trả lời, tiểu linh đan có thể làm cho đại đấu sư 100% tấn cấp đấu linh có 50% xác suất tấn cấp đấu vương.
Cái gì?
Sao có thể như vậy được?
Nhã Phi và Tiêu Vân Nhi nghe được lời của Tô Thần thì kinh ngạc kêu lên.
Đại đấu sư 100% tấn cấp
đấu linh có thể có 50% xác suất tấn cấp đấu vương.
Tô Thần nếu nói là sự thật, tiểu linh đan so với một số bát phẩm, thậm chí cửu phẩm đan dược đều chân quý hơn.
Tô Thần nhìn Nhã Phi và Tiêu Vân Nhi đang giật mình gật đầu nói, thiên chân vạn sắc, hơn nữa phục dụng tiểu linh đan không có một chút tác dụng phụ. Nhã Phi, ngươi là đấu giả cảnh giới gì?
Nếu ngươi là một đại đấu sư, ngươi có thể phục dụng thử xem.
Ta chỉ là một đấu sư, Tô Thần, ngươi nếu như không có lựa gạt ta, đấu giá hội hôm nay của ta nhất định sẽ khiến cho hoành động, ta phải đi chuẩn bị đấu giá hội.
Nhã Phi cầm bình ngọc đội vàng rời đi.
Nàng lo lắng Tô Thần sẽ đổi ý viên đan dược này quá chân quý.
Ăn.
Nhã Phi cho dù là một đại đấu sư, nàng cũng không có khả năng ăn tiểu linh đan. Đây là cơ hội tốt nhất thay đổi vận mệnh của nàng, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội Tô Thần cho nàng này. Tiêu Vân Nhi vươn tay trắng nõn nói, Tô Thần, cho ta một viên tiểu linh đan, ta là đại đấu sư. Ta đi. Tình huống gì? Tiêu Vân Nhi hỏi mình muốn tiểu linh đan. Hơn nữa còn là một bộ dáng đương nhiên. Hắn và Tiêu Vân Nhi có quan hệ sao? Tô Thần trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Vân Nhi. Hắn nghĩ không ra. Tiêu Vân Nhi thanh lãnh ngạo nghễ, hôm nay làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Đây vẫn là Tiêu Vân Nhi trầm mặc ít nói trong kịch bản sao? Tô Thần là Tiêu Hỏa Hỏa sao? Hắn dựa vào cái gì nghe lời Tiêu Vân Nhi? Tô Thần bĩu môi nói hiệu nói vượng, Tiêu Vân Nhi, ngươi là đại đấu sư liên quan cái dám gì đến ta? Ngươi muốn đan dược, thất bát phẩm đan dược của cổ tộc nhiều lắm, ngươi có thể để hộ vệ Lăng lão của ngươi truyền tin cho phụ thân ngươi đòi đan dược. Tiêu Vân Nhi nhìn đôi mắt đẹp về phía Tô Thần giải thích, Tô Thần, tiểu linh đan mặc dù là lục phẩm đan dược, nhưng tiểu linh đan so với một số thất phẩm, bát phẩm, thậm chí một số cựu phẩm đan dược đều chân quý hơn, đan dược tăng lên cảnh giới bình thường đều có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả cũng là không có lớn bằng công hiệu của tiểu linh đan. Tiêu Vân Nhi muốn biết công hiệu của tiểu linh đan có phải là thật hay không. Nếu công hiệu của tiểu linh đan là thật, Tô Thần có thể có tiểu linh đan. Nói không chừng gia tộc Tô Thần sẽ có đại linh đan. Đại linh đan sẽ tăng lên đấu giả cảnh giới gì? Đấu hoàng hay là đấu tông, thậm chí là đấu tôn? Không có, Tiêu Vân Nhi, ta chỉ có một viên tiểu linh đan, ngươi muốn tiểu linh đan, đấu giá hội của Nhã Phi một lát nữa sau khi bắt đầu, ngươi có thể đem tiểu linh đan đấu giá mua lại. Chương 699, đấu giá hội hoành động, nam tử hội tỏa, người đoạt xá chủ sinh. Chương 699, đấu giá hội hoành động, nam tử hội tỏa, người đoạt xá chủ sinh. Tô Thần không có ý định cho Tiêu Vân Nhi tiểu linh đan. Tiểu linh đan có thể tăng lên đại đấu sư đến đấu linh. Một đội ảnh tử thích khách dưới tay Tô Thần đều không đủ chia, hắn làm sao có thể cho Tiêu Vân Nhi? Hơn nữa Tiêu Vân Nhi một lòng một dạ với Tiêu Hỏa Hỏa, bọn hắn nói không chừng sau này sẽ trở thành kẻ địch, Tô Thần càng thêm không có khả năng cho Tiêu Vân Nhi tiểu linh đan. Tiêu Vân Nhi nghe được lời của Tô Thần thì cúi đầu xuống. Không có. Điều này có thể sao? Nàng không có tiếp tục hỏi Tô Thần đòi tiểu linh đan. Đấu giá hội bắt đầu. Tiêu Vân Nhi muốn đấu giá tiểu linh đan. Về phần ai bỏ tiền? Nàng nhìn Tô Thần một chút lộ ra vẻ tươi cười. Không cho nàng tiểu linh đan. Tiêu Vân Nhi sẽ để cho Tô Thần bỏ tiền đấu giá mua lại tiểu linh đan của chính hắn. Tại đấu giá hội, Nhã Phi một thân váy dài màu đỏ ưu nhã đứng trước đài chủ trì. Đường cong hoàn mỹ mê người, núi lớn ngạo nghệ đứng thẳng, dáng người lồi lõm, thân tư thành thục mê người, đám người dưới đài và nam nhân trong các bao gian hô hấp có chút run rợn. Nhã Phi mỉm cười mở miệng nói, "Chư vị, đấu giá hội hôm nay sẽ đấu giá một viên cực phẩm đan dược, về phần là đan dược gì, cái này sẽ được công bố vào lúc cuối, nhưng nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng. Bất quá, ta muốn nhắc nhở một câu, vật đấu giá cuối cùng là một viên lục phẩm cực phẩm đan dược, khách nhân không mang đủ tiền tài, các ngươi còn có một chút thời gian chuẩn bị." Trong đấu giá hội, tất cả mọi người nghe được lời của Nhã Phi đều kinh ngạc, bọn hắn từng người đứng lên lớn tiếng hỏi thăm, "Nhã Phi tiểu thư, ngươi nói là sự thật? Lục phẩm đan dược, còn là cực phẩm lục phẩm đan dược? Nhã Phi tiểu thư, ngươi không có lừa gạt chúng ta?" "Trời ạ, lục phẩm đan dược, trong Ô Thản thành chưa từng xuất hiện qua, toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng chưa từng được đấu giá qua. Nhã Phi tiểu thư, ngươi có thể tiết lộ một chút tác dụng của lục phẩm đan dược không? Là chữa thương, tăng lên cảnh giới, hay là đan dược giải độc?" "Nhã Phi tiểu thư, ta đã phái người đi lấy Tử Kim Tạm, ngươi có thể tiết lộ một chút không?" "Nhã Phi tiểu thư, gia liệt gia tộc chúng ta nhất định phải đấu giá được lục phẩm đan dược, mặc kệ là đan dược thuộc tính gì, gia liệt gia tộc chúng ta tình thế bắt buộc. Áo Ba gia tộc chúng ta cũng giống vậy, Tiêu gia chúng ta cũng giống vậy." Nhã Phi nghe được lời của mọi người thì lộ ra nụ cười, nàng phất phất tay để âm thanh ồn ào đều dừng lại. Cái miệng nhỏ nhắn mê người của Nhã Phi mở miệng nói, "Ta có thể tiết lộ một chút, đây là một viên đan dược cực phẩm tăng lên cảnh giới, đại đấu sư có thể 100% tấn cấp đấu linh có 50% xác suất đột phá đến đấu vương. Ta biết chư vị có thể không tin, ta có thể cam đoan đây là sự thật, trong đấu giá hội mặc kệ là ai cuối cùng đấu giá mua được đan dược, các ngươi đều có thể phục dụng ngay tại chỗ, đại đấu sư nếu như không thành công tấn cấp đấu linh, ta sẽ không thu một kim tệ nào." Người trong đấu giá hội nghe được lời của Nhã Phi đều điên cuồng. Bọn hắn không có hoài nghi lời Nhã Phi nói, Mễ Đặc Nhị gia tộc vẫn là đáng giá tin tưởng, hơn nữa còn có thể phục dụng lục phẩm đan dược ngay tại chỗ, tất cả mọi người trong đấu giá hội đều phi thường tin tưởng. Một lát, lần lượt có người rời khỏi đấu giá hội đi lấy tiền tài, một viên đan dược 100% có thể làm cho đại đấu sư đột phá đến đấu linh, các gia tộc nơi này đều muốn không tiếc bất cứ giá nào đấu giá được. Một đấu linh, đây là tồn tại cường đại nhất tại Ô Thản Thành, mỗi gia tộc đều hy vọng gia tộc của mình có thêm một cường giả. Nhã Phi nhìn một số người vội vội vàng vàng rời đi, cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của nàng lộ ra vẻ tươi cười. Lần đấu giá hội này, vật phẩm khác dù cho không có đấu giá được một kiện, chỉ cần tiểu linh đan có thể thành công đấu giá đi ra, phòng đấu giá của Nhã Phi sẽ một pháo mà nổi danh. Đến lúc đó, toàn bộ Gia Ma Đế quốc, người của toàn bộ Ma Thú Sơn mạch đều sẽ biết sự tồn tại của phòng đấu giá của nàng. Trong một bao gian, Tiêu Hỏa Hỏa lúc này là một mặt khiếp sợ. Lục phẩm đan dược, đại đấu sư 100% đột phá đến đấu linh có 50% xác suất có thể đột phá đến đấu vương. Đây thật đúng là một viên cực phẩm lục phẩm đan dược. Không, hẳn là đan dược chân quý hơn so với lục phẩm đan dược. Tiêu Hỏa Hỏa kích động hỏi, "Dược lão, đây là sự thật sao?" "Hẳn là vậy." Tiêu Hỏa Hỏa nhìn về phía Nhã Phi trong lòng phi thường không cao hứng, Nhã Phi có đan dược như vậy thế mà không thông báo trước cho hắn. Tô Thần đáng chết, đây nhất định là Tô Thần đang giở trò quỷ. Tiêu Hỏa Hỏa bất đắc dĩ xoa xoa cái chán nói, đại đấu sư 100% đột phá đến đấu linh, quá không thể tưởng tượng nổi, lần này hẳn là mấy đại gia tộc muốn tranh đoạt. Ta không có tiền tài, lục phẩm đan dược a, ta nếu là đột phá đến đại đấu sư, lại phục dụng lục phẩm đan dược, ta liền sẽ tấn cấp đến đấu linh, ước hẹn 3 năm, ta cũng sẽ dễ dàng đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Trong bao gian cách vách, Tô Thần ngồi xuống nhàn nhã uống trà, hắn không ngại Tiêu Vân Nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Một tiểu mỹ nữ xinh đẹp thanh thuần, Tiêu Vân Nhi ngồi ở chỗ này vẫn là phi thường dưỡng nhãn. Vụ, một ảnh tử thích khách đột nhiên xuất hiện hành lễ với Tô Thần, chủ nhân, Vân Lam Tông đã nghe ngóng rõ ràng, trên núi Vân Lam cách 600 dặm về phía tây chính là nơi Vân Lam Tông tọa lạc. Tô Thần gật đầu nói, Tô Thiến, để ảnh tử thích khách đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta ngày mai đi Vân Lam Tông. Vâng, chủ nhân. Ảnh tử thích khách Tô Thiến hành lễ xong liền biến mất trong bao gian. Tiêu Vân Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Thần một chút. Ảnh tử thích khách tồn tại giống như cái bóng. Hắc y nữ nhân ẩn giấu công pháp thật đúng là cường đại. Đây chẳng lẽ chính là không gian ẩn tàng sao? Hơn nữa ngay cả Lăng lão thân là đấu hoàng đều không phát giác được. Tô Thần, hộ vệ của ngươi không tệ. Tiêu Vân Nhi, lão đầu bảo vệ ngươi cũng không tệ. Hừ. Tiêu Vân Nhi trừng mắt Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Nàng cảm giác ở trong mắt Tô Thần không có một chút bí mật, tên khốn kiếp này hiểu rõ nàng như lòng bàn tay. Nàng thì sao? Tiêu Vân Nhi đối với Tô Thần một chút cũng không hiểu rõ, nếu không phải Tô Thần lần này đến, nàng cũng không biết còn có một vị hôn phu. Tô Thần bĩu môi nói, hừ cái rắm, Tiêu Vân Nhi, ngươi nên rời đi, nếu không tên nam tử hội tòa kia sẽ ghen. Tiêu Vân Nhi nghi hoặc hỏi, nam tử hội tòa? Tô Thần, Tiêu Hỏa Hỏa làm sao là nam tử hội tòa rồi? Một bộ thân thể trẻ tuổi, tuổi tác mấy chục tuổi, còn đối với một cô bé từ nhỏ động tay động chân, đây không phải là nam tử hội tòa sao? Ngươi có ý gì? Tiêu Vân Nhi vội vàng đứng lên trừng mắt Tô Thần. Thân thể trẻ tuổi tác mấy chục tuổi. Tô Thần nói là bị người đoạt xá. Tiêu Hỏa Hỏa, hắn là một người đoạt xá trung sinh. Tiêu Vân Nhi nghĩ đến Tiêu Hỏa Hỏa từ nhỏ chuyển vận đấu khí cho nàng, Tiêu Hỏa Hỏa giống như là thành thục ổn trọng hơn nhiều so với người đồng lứa, chẳng lẽ Tiêu Hỏa Hỏa là một người đoạt xá trung sinh? Ta uống nhiều quá nói hiệu nói vượng, Tiêu Vân Nhi, tranh thủ thời gian rời đi đi, ta không muốn dính vào chuyện giữa ngươi và Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi muốn cùng Tiêu Hỏa Hỏa song túc song phi thì cứ song túc song phi. Chương 700, đấu giá tiểu linh đan, Tiêu Vân Nhi VS vân vân. Chương 700, đấu giá tiểu linh đan, Tiêu Vân Nhi VS vân vân. Tô Thần vô ý nói ra những lời này có chút hối hận. Tiêu Hỏa Hỏa là một người suy biệt, hắn không phải không muốn nói cho Tiêu Vân Nhi, chỉ là còn chưa tới lúc. Tô Thần ở thế giới này không được bao lâu, hắn lúc này nếu là nói cho Tiêu Vân Nhi, Tô Thần sau này lại đến thế giới này, kịch bản có khả năng sẽ hỗn loạn lên, hắn cũng không có khả năng dựa vào kịch bản đi cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Hỏa Hỏa. Uống nhiều quá, ngươi uống trà có thể uống nhiều. Tiêu Vân Nhi trừng mắt đẹp nhìn Tô Thần phi thường tức giận, nàng chưa bao giờ tức giận như vậy. Tiêu Vân Nhi từ khi gặp được Tô Thần, tâm cảnh vẫn luôn bình tĩnh của nàng bị Tô Thần đánh vỡ. Tiêu Vân Nhi nghe được có vị hôn phu thì giật mình cùng phẫn nộ, Tô Thần vẫn luôn muốn từ hôn làm cho nàng khó hiểu, còn có tên khốn kiếp này nói chuyện mơ hồ, điều này làm cho Tiêu Vân Nhi thanh lãnh càng ngày càng khốn hoặc cùng tức giận. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh nói, đấu giá hội bắt đầu rồi, Tiêu Vân Nhi, đáp án ngươi muốn biết ngươi có thể tự mình tìm kiếm, ngươi và ta, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết cái gì. Hừ. Tiêu Vân Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng luốt luốt mái tóc nhìn về phía đấu giá hội bên ngoài bao gian. Tiêu Hỏa Hỏa có phải là người đoạt xá trùng sinh hay không? Nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đáng chết, Tiêu Vân Nhi nghĩ đến những chuyện Tiêu Hỏa Hỏa làm lúc nhỏ, nàng lúc này toàn thân đều không thoải mái. Người đoạt xá trùng sinh. Tiêu Hỏa Hỏa nếu là một người đoạt xá trùng sinh, Tiêu Vân Nhi sẽ đích thân tiêu diệt hắn. Lúc này, tại đấu giá hội, Nhã Phi trực tiếp liền đấu giá lục phẩm đan dược tiểu linh đan, vật phẩm đấu giá khác nàng cũng không định đấu giá nữa. Đấu giá mới vừa vặn bắt đầu. Tiểu linh đan giá khởi điểm 50 vạn trong nháy mắt liền bị tranh mua đến 600 vạn. Nhã Phi một mặt ý cười kêu lên, 600 vạn lần thứ nhất, còn có người ra giá không? 800 vạn kim tệ. Tiêu Vân Nhi nghe được lời của Nhã Phi thì có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chỉ là một lát thời gian, tiểu linh đan liền bị nâng giá đến 600 vạn, nàng nghĩ cũng không nghĩ liền gọi giá. Người trong đấu giá hội nhìn về phía bao gian của Tô Thần, bọn hắn không nghĩ tới ngoại trừ ba đại gia tộc, còn có người tranh đoạt lục phẩm đan dược, trong bao gian rốt cuộc là người nào? 800 vạn kim tệ. Người trong đấu giá hội đều phi thường giật mình. Một nữ nhân đang gọi giá. Đây sẽ là người thế lực nào? Nhã Phi nghi hoặc nhìn bao gian của Tô Thần một chút, nàng không nghĩ Tiêu Vân Nhi của Tiêu gia sẽ ra giá. Nhưng Tiêu Vân Nhi có nhiều kim tệ như vậy sao? Gia chủ Tiêu gia đều không có khả năng một lần xuất ra nhiều kim tệ như vậy, Tiêu Vân Nhi làm sao dám gọi giá lung tung? Chẳng lẽ là bởi vì tên khốn kiếp Tô Thần kia? 1000 vạn kim tệ. Lúc này, một nữ nhân che mặt xuất hiện bên trong đấu giá hội, nàng nhìn về phía Nhã Phi trên đài mở miệng gọi giá. Đây là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, không nghĩ tới Vân tông chủ cũng đến đấu giá hội. Ta hiểu rồi, Vân tông chủ nhất định là vì đệ tử của nàng đấu giá lục phẩm đan dược, Nạp Lan Yên Nhiên nếu là tấn cấp đại đấu sư, nàng lại phục dụng lục phẩm đan dược, Tiêu Hỏa Hỏa của Tiêu gia nhất định sẽ bị phế. Tiêu Hỏa Hỏa của Tiêu gia? Tiểu tử kia chính là một phế vật, hắn chính là một lần nữa có thể tu luyện, hắn sẽ là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên sao? Nói không sai, Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói đã là đấu sư tiểu tinh, nàng chính là không ăn lục phẩm đan dược, Tiêu Hỏa Hỏa cũng không có khả năng là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên. Lục phẩm đan dược a, ba đại gia tộc khả năng tranh không lại Vân tông chủ, nữ nhân thần bí trong bao gian lầu 2, nàng không biết còn có thể hay không cùng Vân tông chủ tranh đoạt. Đại sảnh đấu giá hội, tất cả mọi người không nghĩ tới Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận sẽ đến. Một nữ nhân thần bí, một Vân Lam Tông Tông chủ. Lục phẩm đan dược có thể sẽ ở trong hai người các nàng tranh đoạt, ba đại gia tộc Cố Thản Thành đều là không dám đắc tội Vân Lam Tông. Trong bao gian lầu 2, Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc, còn có Tiêu gia gia tộc, những tộc trưởng này nhìn thấy Vân Lam Tông Vân Vận đến, sắc mặt bọn hắn đều phi thường khó coi. Vân Vận đến, bọn hắn đều không có khả năng lại ra giá, đắc tội Vân Lam Tông Tông chủ, gia tộc bọn hắn có khả năng sẽ bị tiêu diệt, không có tất yếu, ba đại gia tộc là không dám đắc tội Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, Tông chủ Vân Vận, đáng chết, Vân Vận nhất định là vì Nạp Lan Yên Nhiên đấu giá mua lục phẩm đan dược, thật sự là đáng hận. Tiêu Hỏa Hỏa lúc này sắc mặt là phi thường khó coi, hắn không nghĩ Vân Lam Tông Vân Vận sẽ đến, Vân Vận đấu giá mua lục phẩm đan dược. Đây không phải rõ ràng là đấu giá mua cho Nạp Lan Yên Nhiên sao? Thanh âm dược lão truyền gia nhắc nhở, Tiêu Hỏa Hỏa, nữ tử vừa rồi lên tiếng là Tiêu Vân Nhi, Tiêu Vân Nhi hẳn là đấu giá mua đan dược cho ngươi. Vân Nhi, không sai, Tiêu Vân Nhi mặc dù thay đổi một chút giọng nói, nhưng ta vẫn là nghe được, ngươi hẳn là cũng có thể nghe được, Tiêu Hỏa Hỏa. Đừng để cảm xúc quấy nhiễu tư duy của ngươi, bất luận lúc nào, ngươi cũng phải giữ đầu óc thanh tỉnh. Ta minh bạch rồi, Dược lão. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Trong lòng hắn có chút cao hứng. Tiêu Vân Nhi lai lịch bất phàm. Dược lão nói qua bên người Tiêu Vân Nhi có một đấu hoàng đang hộ vệ, Tiêu Vân Nhi nhất định là tiểu thư một đại gia tộc. Tiêu Hỏa Hỏa không rõ ràng Tiêu Vân Nhi tại sao lại vẫn luôn ở lại Tiêu gia, nhưng Tiêu Vân Nhi có tình với hắn, cũng phi thường quan tâm hắn, Tiêu Hỏa Hỏa không lo lắng Tiêu Vân Nhi sẽ bất lợi đối với hắn. Tiêu Vân Nhi nếu là đấu giá được lục phẩm đan dược cho hắn, Tiêu Hỏa Hỏa liền có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên trong ước hẹn 3 năm. Trên đài đấu giá, Nhã Phi cũng không nghĩ tới Vân Lam Tông Vân Vận sẽ đến. Bất quá, đây là cơ hội trời ban, Vân Lam Tông là tông môn cường đại nhất chúng quanh ma thú sơn mạch, Vân Vận lần này đến đánh quảng cáo, phòng đấu giá của Nhã Phi muốn không nổi danh cũng không được. 1000 vạn kim tệ lần thứ nhất, 1000 vạn kim tệ lần, 2000 vạn. Ngay tại lúc Nhã Phi định nói tiếp, thanh âm của Tiêu Vân Nhi lại từ trong bao gian truyền ra. Trong bao gian, Tô Thần nhìn Tiêu Vân Nhi một bộ biểu tình thanh lãnh lắc đầu, Tiêu Vân Nhi thật đúng là một tiểu phú bà. 2000 vạn. Người phụ nữ che mặt dưới lầu mới kêu 1004, Tiêu Vân Nhi vậy mà tăng gấp đôi, đại tiểu thư xuất thân đại gia tộc quả nhiên coi tiền không phải là tiền. 2500 vạn. Vân Vận lúc này nghi hoặc nhìn về phía bao gian lầu 2, nàng không nghĩ tới còn có người cùng nàng tranh đoạt lục phẩm đan dược. Một viên đan dược có thể làm cho đại đấu sư 100% tấn cấp đấu linh, thứ này đối với nàng là phi thường quan trọng. Có viên lục phẩm đan dược này, đệ tử của nàng liền có thể tấn cấp đến đấu linh. Ước hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia Tiêu Hỏa Hỏa ước đấu cũng sẽ không thất bại, Vân Lam Tông cũng sẽ không vì vậy mà mất mặt. Tiêu Vân Nhi nghe được Vân Lam Tông Vân Vận lại gọi giá, lục phẩm đan dược, nàng sẽ không nhường ra. Dù sao lát nữa cũng không cần nàng trả tiền, Tiêu Vân Nhi chính là tiêu nhiều kim tệ hơn nữa, nàng cũng sẽ không đau lòng. Nàng không do dự tiếp tục hô, 3000 vạn. Chương 701, tiểu phú bà. Vô địch Tiêu Vân Nhi. Chương 701, tiểu phú bà. Vô địch Tiêu Vân Nhi. Trong hội đấu giá, tất cả đấu giả đều là một bộ biểu tình giận mình, bọn hắn không nghĩ tới nữ tử thần bí thật sự dám cùng Vân Vận tranh đoạt lục phẩm đan dược. Vân Vận là một đấu hoàng. Nữ tử thần bí nghe thanh âm tuổi tác không lớn, đắc tội Vân Vận, đắc tội Vân Lam Tông, nữ tử thần bí không lo lắng bị Vân Vận chạm sát sao? 4000 vạn kim tệ. Vân Vận trực tiếp tăng giá 1000 vạn. Nàng giờ phút này có thương tích trong người, Vân Vận lúc trước cùng Tử Kim Dược Sư Vương chiến đấu một trận, nàng không muốn lại lãng phí thời gian. 5000 vạn kim tệ. Tiêu Vân Nhi mắt không chớp cũng tiếp tục tăng giá. Tô Thần đối với Tiêu Vân Nhi giơ ngón tay cái lên kêu nói, "Ta đi, tiểu phú bà." "Hừ." Tiêu Vân Nhi liếc Tô Thần một cái. "Tiểu phú bà, cái tên khốn kiếp này, lát nữa sẽ có lúc ngươi khóc." Tiêu Vân Nhi nghĩ đến lát nữa để Tô Thần tới trả tiền, khóe miệng nàng liền lộ ra một tia tiêu dung. "Mẹ nó, tiểu mỹ nữ ngạo kiều." Tô Thần bĩu môi không thèm để ý Tiêu Vân Nhi. Hắn đứng lên đi đến cửa sổ nhìn về phía người phụ nữ che mặt đang gọi giá, nữ nhân nào sẽ có tiền như vậy? Ô Thản Thành tam đại gia tộc đều không gọi giá, chẳng lẽ thân phận nữ nhân này không đơn giản? Nữ nhân che mặt. Tại sao nữ nhân trong đấu khí đại lục cũng thích đeo khăn che mặt? Sẽ là ai chứ? Tô Thần sờ lên cái cằm suy đoán. "Ta dựa vào, đây sẽ không phải là Vân Vân đi." Tô Thần vội vàng đối với nữ nhân che mặt hô, phía dưới thế nhưng là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vân. Vân Vận nhìn thấy Tô Thần, giật mình kêu lên, "Ta là Vân Vận, ngươi, nguyên lai là ngươi." Vân Vận nhìn về phía Tô Thần trên lầu 2, con mắt nàng mở thật to. Người này không phải là người nàng từ trong xà nhân bộ lạc cứu ra sao? Chẳng lẽ thân phận không đơn giản? Vân Tông chủ, có thể hay không đến bao gian một lần? Trên mặt Tô Thần lộ ra tiêu dung. Thật đúng là Vân Vận. Tô Thần lần này có cơ hội cùng Vân Vận tiếp xúc, hắn cũng có cơ hội để Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại Tiêu Hỏa Hỏa. "Được." Vân Vận nghĩ nghĩ liền đồng ý lục phẩm đan dược, nàng sẽ không từ bỏ. Vân Vận hy vọng Tô Thần đừng cùng nàng tranh đoạt lục phẩm đan dược. Tiêu Vân Nhi nghi hoặc hỏi, "Ngươi quen biết Vân Vận?" Tô Thần trắng mắt liếc Tiêu Vân Nhi một cái nói, "Không liên quan gì đến ngươi, Tiêu Vân Nhi, ta có việc muốn cùng Vân Vận giao đàm, ngươi rời đi qua bao giàn của Tiêu Hỏa Hỏa đi." Tiêu Vân Nhi ưu nhã ngồi, lắc đầu nói, "Không đi." Tô Thần vội vàng nhắc nhở, "Ta đi, Tiêu Vân Nhi, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, ngươi còn một mực cùng ta ở một chỗ làm cái gì? Ngươi cũng không lo lắng Tiêu Hỏa Hỏa sẽ ghen?" Tiêu Vân Nhi trừng mắt Tô Thần quát, "Đây là chuyện của ta, không cần ngươi tới quan tâm. Nơi này là bao giàn của ta không hoan nên ngươi lưu tại nơi này." Tô Thần nhíu mày, hắn lát nữa cùng Vân Vận nói chuyện sẽ nói đến Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Vân Nhi đối với Tiêu Hỏa Hỏa tình sâu như biển, Tô Thần không muốn Tiêu Vân Nhi nghe được chuyện không nên nghe. Tiêu Vân Nhi rỗi ra dáng người hoàn mỹ một chút, nói ra, ngươi đổi không đi ta, ngươi đã biết sự tồn tại của Lăng lão, trừ phi là đấu hoàng xuất thủ, nếu không ngươi không có khả năng đuổi ta rời đi. Tô Thần bĩu môi chảo phúng nói, Tiêu Vân Nhi, ngươi vô địch rồi. Mẹ nó, một cái đấu hoàng, hắn làm sao có thể đối phó được? Tiêu Vân Nhi hôm nay là uống lộ thuốc. Tiêu Hỏa Hỏa ngay tại bao gian sát vách, tiểu mỹ nữ này làm sao một mực quân lấy hắn? Hình như kịch bản không đúng a, vô địch rồi. Tiêu Vân Nhi không rõ Tô Thần nói là có ý gì. Vô địch? Nàng làm sao vô địch rồi? Tiêu Vân Nhi chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé không đáng kể, một đại đấu sư có thể vô địch sao? Tô Thần cười nhạo nói, ra mặt ngươi vô địch rồi. Vô sỉ hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Mặt Tiêu Vân Nhi lập tức đỏ lên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần là đang cười nhạo nàng. Hỗn đản đáng chết. Tiêu Vân Nhi nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tô Thần, đè hắn lên trên bàn, nàng muốn hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này một trận. Ta đi, mau buông tay, ta không có một chút tu vi, ngươi sắp vặn gãy tay ta rồi. Tô Thần, ngươi vậy mà dám cười nhạo ta, ngươi nói ta muốn xử trí ngươi như thế nào? Siêu. Ảnh tử thích khách Tô Thiến trong nháy mắt xuất hiện tại trong bao gian. Ngay khi nàng muốn xuất thủ giải cứu Tô Thần, Tô Thiến nhìn thấy thanh điệu ngọc bội trên người Tiêu Vân Nhi. Nàng đội vàng hành lễ nói, ảnh tử thích khách Tô Thiến, gặp qua phu nhân. Tiêu Vân Nhi phát ngọc vương lòng Tô Thần ra. Nàng vừa rồi nhìn thấy ảnh tử thích khách xuất hiện, Tiêu Vân Nhi liền vội vàng giới bị, thậm chí muốn triệu hoán Lăng lão đi ra. Nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thiến sau khi nhìn thấy thanh điệu ngọc bội, ảnh tử thích khách Tô Thiến sẽ đối với nàng hành lễ gọi phu nhân. Thanh điệu ngọc bội đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Tô Thần tên hôn đả này đến tột cùng là từ hôn, hay là đến đùa bỡn nàng? Tô Thần hoạt động cánh tay một chút nói ra, Tô Thiến, Tiêu Vân Nhi không phải phu nhân, ngươi lùi ra. Vâng, chủ nhân. Tiêu Vân Nhi nhìn thấy ảnh tử thích khách Tô Thiến sau khi biến mất, nàng sắc mặt nghiêm túc hỏi, Tô Thần, thanh điệu ngọc bội đại biểu cho cái gì? Tô Thần xoa xoa cái trán trả lời, thanh điệu ngọc bội là thân phận tượng trưng cho phu nhân của ta, Tiêu Vân Nhi, hay là ta dùng vật phẩm khác làm tín vật như thế nào? Không được. Tiêu Vân Nhi lắc đầu liền cự tuyệt. Thanh điệu ngọc bội là một bảo vật, không gian năng lực. Đây là một loại năng lực cường đại. Thanh điệu ngọc bội mặc dù đại biểu cho thân phận phu nhân của Tô Thần, nhưng nàng về sau có thể không hiện lộ ra. Tiêu Vân Nhi, ngươi thật sự là vô địch rồi. 3 năm, thanh điệu ngọc bội có thể lưu tại trong tay ngươi 3 năm, 3 năm sau ngươi phải trả lại cho ta. Tô Thần lắc đầu quyết định trước không cần thu hồi thanh điệu ngọc bội. Trong thế giới này, quân đội cùng thủ hạ của Tô Thần đều không có ở đây. Một đội ảnh tử thích khách, Tô Thần trước khi rời đi cũng sẽ thỏa đáng an trí, Tiêu Vân Nhi cầm thanh điệu ngọc bội cũng không có một chút tác dụng nào. 3 năm. Có thể. Tiêu Vân Nhi gật đầu liền đồng ý thời gian 3 năm. Đủ để nàng lĩnh ngộ không gian năng lực. Tiêu Vân Nhi nếu là trong vòng 3 năm không có lĩnh ngộ không gian năng lực, Tô Thần muốn thu hồi thanh điệu ngọc bội cũng có thể, nhưng là nhất định phải cầm hôn thư tới đổi. Tiêu Vân Nhi không tin Tô Thần có thể xuất ra hôn thư. Vân Vận tông chủ, mời ngồi. Lúc này, Tô Thần nhìn thấy Vân Vận đến bao gian, hắn đứng lên đối với Vân Vận mời nói. Vân Vận sau khi ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi không phải người bình thường, ngươi vì sao lại xuất hiện tại Xà Nhân bộ lạc? Tô Thần cười nói, Vân tông chủ, ta gọi là Tô Thần, ta còn muốn đa tạ ngươi mang ta rời đi Xà Nhân bộ lạc, chỉ là phương thức ngươi mang ta rời đi có chút bất nhã. Chương 702, vị hôn thê. Trả tiền. Hố người tiểu phú bà. Chương 702, vị hôn thê. Trả tiền. Hố người tiểu phú bà. Tô Thần nghĩ đến Vân Vận sách hắn rời đi Xà Nhân bộ lạc, trong lòng hắn vẫn là có chút buồn bực. Một đại nam nhân bị một nữ nhân sách bay trên không trung, Tô Thần cũng là lần đầu tiên biệt khuất như vậy. Vân Vận lắc đầu nói, Tô Thần, thôi, ta mặc kệ ngươi là ai, lục phẩm đan dược ta hy vọng ngươi có thể nhường cho ta, ta có thể cho ngươi một chút bồi thường. Tô Thần gật đầu đồng ý nói, có thể. Không thể. Tiêu Vân Nhi lạnh lùng trừng mắt Tô Thần, nhường cho Vân Vận, điều này có thể sao? Một viên lục phẩm đan dược, còn là lục phẩm đan dược tăng lên tu vi cảnh giới, Tiêu Vân Nhi cũng muốn đạt được, nàng muốn thử xem công hiệu chân thực của lục phẩm đan dược, Tiêu Vân Nhi làm sao lại nhường cho Vân Vận? Tô Thần bĩu môi nói, Tiêu Vân Nhi, đan dược là của ta, ta làm sao không thể nhường cho Vân tông chủ? Tiêu Vân Nhi lãnh nạo nhắc nhở nói, lục phẩm đan dược bị ta đấu giá mua lại, ta dựa vào cái gì nhường ra? Ta đi. Tô Thần quay đầu nhìn về phía hội đấu giá. Buổi đấu giá của Nhã Phi đã kết thúc, 5000 vạn kim tệ, Tiêu Vân Nhi đã đấu giá mua được tiểu linh đan. Mẹ nó, nhất thời không có chú ý, hội đấu giá vậy mà kết thúc. Tô Thần nhìn về phía Vân Vận suy tư, cho Vân Vận một viên tiểu linh đan. Hắn có chút không nỡ. Chỉ là, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Hỏa Hỏa ước hẹn 3 năm, việc này quan hệ đến nhiệm vụ thứ 2 của hắn. Nhiệm vụ Thanh Liên Điệu Tâm Dị Hỏa không có khả năng hoàn thành. Nếu là nhiệm vụ thứ 2 cũng hoàn thành không được, lần thí luyện này của hắn sẽ kết thúc thất bại, Tô Thần dù là trở về, đan điền của hắn cũng có thể sẽ không chữa trị, tu vi cảnh giới cũng không có khả năng khôi phục. "Tiểu thư, lục phẩm đan dược đối với đệ tử của ta cực kỳ quan trọng, ta có thể cho ngươi một chút bồi thường, công pháp, kim tệ, ta đều có thể cho ngươi." Trong lòng Vân Vận bắt đầu lo lắng. Nàng không nghĩ tới đấu giá kết thúc, lục phẩm đan dược bị Tiêu Vân Nhi đạt được. Tiêu Vân Nhi giống như cùng Tô Thần còn không phải cùng một đường, Vân Vận có chút hối hận đã đến đây, nàng nếu là tiếp tục tăng giá đấu mua lục phẩm đan dược, nói không chừng nàng đã đạt được lục phẩm đan dược. Tiêu Vân Nhi lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta là đại đấu sư, ta muốn phục dụng lục phẩm đan dược tấn cấp đến đấu linh. Tiêu Vân Nhi minh bạch Vân Vận muốn lục phẩm đan dược làm cái gì. Nạp Lan Yên Nhiên, đối thủ ước chiến của Tiêu Hỏa Hỏa và Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận hẳn là không muốn để đệ tử của nàng thua, cho nên mới muốn đạt được lục phẩm đan dược để Nạp Lan Yên Nhiên tấn cấp đấu linh. Tiêu Hỏa Hỏa, Trên mặt Tiêu Vân Nhi có chút phức tạp. Nàng trước ngày hôm qua còn lo lắng ước hẹn 3 năm của Tiêu Hỏa Hỏa, nhưng hôm nay nghe được lời Tô Thần nói xong, Tiêu Vân Nhi sẽ không lại lo lắng cho Tiêu Hỏa Hỏa. Nàng muốn phân phó Lăng lão điều tra một chút Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Hỏa Hỏa nếu thật là một kẻ đoạt xá chúng sinh, Tiêu Vân Nhi sẽ đích thân giết Tiêu Hỏa Hỏa. Vân tông chủ, đây là lục phẩm đan dược tiểu linh đan, hôm qua đã tạ ơn cứu mạng, lục phẩm đan dược coi như là ta đối với ngươi cảm tạ. Tô Thần lấy ra một viên tiểu linh đan đưa cho Vân Vân. Hắn suy tư một hồi cảm thấy nhiệm vụ 2 không thể thất bại, việc này quan hệ đến việc chữa trị đan điền cùng khôi phục thực lực của hắn. Một viên tiểu linh đan mặc dù chân quý, nhưng so với đan điền cùng tu vi của hắn, những thứ này đều không tính là gì. Vân Vân giật mình đối với Tô Thần hỏi, "Ngươi, Tô Thần, lục phẩm đan dược của hội đấu giá là của ngươi?" "Không sai." Vân Vân nghe được Tô Thần trả lời, nàng nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc. Một người bình thường không có đấu khí, một người thần bí xuất hiện tại xã nhân bộ lạc, một người sở hữu lục phẩm đan dược. Tô Thần đến tuột cùng là người nào? Lục phẩm đan dược? Còn là cực phẩm trong lục phẩm đan dược? Tô Thần làm sao lại có lục phẩm đan dược? Đa tạ. Vân Vân nghĩ nghĩ liền nhận lấy bình ngọc. Nàng suy đoán lai lịch Tô Thần hẳn là không tầm thường, về phần Tô Thần vì sao lại xuất hiện tại xã nhân bộ lạc. Vân Vân cảm thấy Tô Thần hẳn không phải là bị bắt qua, mở đỡ xã nữ vương khả năng cùng Tô Thần quen biết. Tiêu Vân Nhi lạnh lùng nhìn xem Tô Thần. Hết rồi. Đây là không còn lục phẩm đan dược. Đáng chết. Tiêu Vân Nhi suy đoán Tô Thần còn có lục phẩm đan dược, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ cho Vân Vân một viên lục phẩm đan dược. Xã nhân bộ lạc. Ân cứu mạng. Vân Vân tại xã nhân bộ lạc đã cứu Tô Thần. Tiêu Vân Nhi suy tư. Tô Thần sau khi đưa tiểu linh đan cho Vân Vân, nói ra, "Vân tông chủ, đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên của ngươi cùng Tiêu Hỏa Hỏa ước chiến, ta có thể đi xem không?" "Đương nhiên có thể, Tô Thần, đây là lệnh bài Vân Lam Tông, ngươi cầm lệnh bài có thể tiến vào Vân Lam Tông." "Đa tạ. Tô Thần, ta phải chạy về Vân Lam Tông, xin cáo từ." "Được." Sau khi Vân Vân vội vàng rời đi, Tô Thần nhìn Tiêu Vân Nhi đang suy tư, phi thường im lặng. Hắn muốn nói cho Vân Vân biết trên người Tiêu Hỏa Hỏa có một linh hồn thể cường đại, nhưng Tiêu Vân Nhi ngồi ở chỗ này không rời đi. Tô Thần chỉ có thể đi Vân Lam Tông sau đó lại nói cho Vân Vân. "Tô Thần, đa tạ lục phẩm đan dược của ngươi." Lúc này, Tiêu Vân Nhi đứng lên đối với Tô Thần nói một câu rồi rời đi. Tô Thần nhìn Tiêu Vân Nhi rời đi, nghĩ mãi không rõ. Tiêu Vân Nhi tạ hắn cái gì? Lục phẩm đan dược là Tiêu Vân Nhi đấu giá mua được, cũng không phải Tô Thần tặng cho Tiêu Vân Nhi, tiểu mỹ nữ hôm nay có chút không bình thường. Tô Thần nhìn một chút người trong hội đấu giá đều đã rời đi, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Có lệnh bài của Vân Vân, hắn không cần sớm chạy tới Vân Lam Tông. Ước hẹn 3 năm vào 3 tháng sau. Tô Thần chỉ cần sớm mấy ngày đến Vân Lam Tông là có thể. Nhã Phi vội vàng đi vào bao gian. Nàng đưa tay đối với Tô Thần kêu lên, "Tô Thần, 5000 kim tệ, đưa tiền." Nhã Phi giờ phút này trong lòng là phi thường cao hứng. Thành công rồi. Hội đấu giá hôm nay là phi thường manh động. Sau ngày mai, phòng đấu giá của Nhã Phi sẽ được chuyển khắp ra Mã Đế quốc, sẽ được chuyển khắp toàn bộ chung quanh Ma Thú Sơn Mạch. Tô Thần phát mộc hỏi, "Cái gì 5000 vạn kim tệ?" Nhã Phi cười cổ quái nói ra, "Tô Thần, lục phẩm đan dược bị vị hôn thê của ngươi đập xuống." Tiêu Vân Nhi cầm lục phẩm đan dược đã rời đi, 5000 vạn kim tệ nàng để ngươi trả. Ta đệ, Tô Thần hiểu rồi. Chắc không được Tiêu Vân Nhi lúc rời đi sẽ đối với hắn nói lời cảm tạ, nguyên lai Tiêu Vân Nhi là sớm có dự mưu. Mẹ nó, tiểu phú bà vậy mà sẽ hố người. Nhã Phi, ta cùng Tiêu Vân Nhi một chút quan hệ đều không có, nàng cũng không phải vị hôn thê của ta. Nhã Phi hai tay ôm ngực đối với Tô Thần chất vấn, "Tô Thần, Tiêu Vân Nhi gọi giá có phải hay không ở tại bao gian của ngươi?" "Phải." "Cái bao gian này có phải hay không ngươi bỏ tiền bao xuống?" "Phải." "Trong bao gian phát sinh hết thảy có phải hay không nên do ngươi tới gánh chịu?" "Ta..."